hình trí tuệ. Bởi vì như các Phật tử thấy rằng cái sự tu học các Phật tử dù 3 ngày hay sau này chúng ta có nghiệp tu 1 tuần hay nhiều hơn nữa trong đời này và đời sau, thì chúng ta cũng biết rằng chúng ta là con của Đức Phật, là những người con có trí tuệ. Bởi vì đạo Phật là đạo của trí tuệ và từ bi, và bao giờ người Phật tử có trí tuệ, dù là Phật tử tại gia hay là Phật tử xuất gia, thì lúc đó người Phật tử mới có khả năng phá trừ được vô minh. Mà vô minh là nguyên nhân gây nên những tham ác, gây nên những ưu tư dập nhiều muộn cho chúng sanh đời này và đời sau. Vì chúng ta bị mê lầm đi thông con đường sinh tử nhiều đời kiếp do chúng ta thiếu trí tuệ. Mà Đức Phật nói rằng cái nỗi khổ bị rơi lạc, si mê trong ba đường dữ, nỗi khổ của con ngựa chở nặng, nỗi khổ đó cũng chưa gọi là khổ. Mà người nào si mê không học, chẳng biết hướng đi, thiếu trí tuệ, phải thầm luân trong sinh tử luân hồi, đó mới thật là nỗi khổ lớn lao. Và như vậy các Phật tử hôm nay trở về đạo tràng Tịnh Xá Ngọc Sơn tham dự khóa tu là cũng muốn dồi mài và triển khai trí tuệ, hay gọi là Phật tánh của mình. Và trước khi các Phật tử hồi hướng để mà bế mạc cái khóa tu, thì các Phật tử thấy rằng chúng ta lúc nào tu hành và cũng kinh xong, chúng ta cũng đọc bài hồi hướng về Bát Nhã. Với ý niệm đó, trước khi từ giã các Phật tử trên đường dây điện thoại, hay là trước khi từ giã cái khóa tu mà các Phật tử đang có mặt tham dự, thầy sẽ nói qua về ý niệm Bát Nhã và phương pháp tu tập. Làm thế nào để nhận thức Bát Nhã và làm thế nào để ứng dụng con đường Bát Nhã trong sự tu học của các vị? Thì đây là một đề tài thầy biết rằng rất quan trọng, nhưng mà vì đường xa, thời gian có hạn, thầy sẽ cố gắng nói những ý rất là chính. Và ý chính này các Phật tử thấy rằng chúng ta thấy rằng rất gần gũi, và cái việc tu hành của chúng ta cũng không bao giờ rời khỏi cái đạo lộ này. Thưa với các Phật tử rằng tại sao mà các Phật tử trước khi chúng ta hiểu từ Bát Nhã, chúng ta hiểu rằng Bát Nhã trong đạo Phật được gọi là trí tuệ. Bát Nhã tức là trí tuệ, và Bát Nhã Ma, Bát Nhã tức là trí tuệ rộng lớn. Và các Phật tử mỗi lần mình tụng kinh xong, mình quỳ trước Phật để mình đọc bài hồi hướng, trong đó có bài Bát Nhã. Và chúng ta cũng gặp hình ảnh rất quen thuộc là Ngài Bồ Tát Quan Thế Âm, hay còn được gọi là Quán Tự Tại Bồ Tát. Và khi Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức là vị Bồ Tát mà đi sâu vào hành thâm, tức là hành ở đây không chỉ là hành động không, mà hành ở đây tức là đi sâu, đi xuyên suốt vào con đường của trí tuệ. Và khi đã đi sâu và xuyên suốt con đường trí tuệ bằng con đường quán chiếu đó, thì Bồ Tát đó sẽ thấy rằng ngũ uẩn giai thông, độ nhất thiết khổ hách. Tức là khi nào mà người Phật tử tại gia hay xuất gia đi vào con đường của tuệ giác, quán chiếu, chứ không chỉ là nói suông, không chỉ là chúng ta quỳ trước Phật. Bởi vì các vị thấy rằng thường thường á, mà nói đến Bát Nhã là ai cũng thuộc hết trơn. Thầy tin rằng các Phật tử hôm nay có mặt tại Tịnh Xá Ngọc Sơn, và tất cả những người Phật tử xuất gia hoặc tại gia trong đời này, ai cũng thuộc bài Bát Nhã. Và có nhiều ngôi chùa các vị thấy là đọc Bát Nhã rất nhanh, nghĩa là đánh mỏ, nghĩa là nghe ào ào, và thậm chí có nhiều người đánh tới văng cái mỏ, nhưng mà Bát Nhã vẫn là Bát Nhã mà không phải là trí tuệ. Ở đây Bát Nhã đây tức là trí tuệ, mà trí tuệ đây thì không chỉ là trí tuệ chỉ là lời nói chung, mà trí tuệ đây tức là đòi hỏi người học Phật phải biết quán chiếu, biết dụng công quán chiếu, gọi là thường thường thắp sáng cái hiện hữu hoặc thắp sáng chánh niệm của mình. Và bao giờ mà mình thắp sáng được chánh niệm của mình hoặc thắp sáng bằng trí tuệ hằng hữu đó, thì người Phật tử mới thấy được rằng ngũ uẩn giai thông. Như vậy là ngũ uẩn, tại sao gọi là ngũ uẩn giai thông? Thì thầy sẽ nói một vài từ mà tương đối liên hệ Phật học, mà các Phật tử xin vui lòng mà theo dõi cho kỹ một tí. Bởi vì khi mà chúng ta thấy rằng trong đời này á, mọi người có mặt trong chùa hôm nay, dù là già, là trẻ, là bé, là lớn, là nam, là nữ, là cao, thấp, giàu, nghèo, tất cả chúng ta đều mang một cái thân, mà thân đó được gọi là hợp thể ngũ uẩn. Và hợp thể ngũ uẩn này chia làm 5 phần, tức là một phần danh và một phần sắc. Tức là cái phần danh là cái phần của tên gọi hay là của tâm chúng ta, gọi là cái phần đó phần phía sau, phần sắc là phần phía trước, gọi là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Và sắc là phần phía sau, còn phần danh là phần các Phật tử vừa nghe. Thì như vậy thế nào gọi là ngũ uẩn? có nghĩa là một hợp thể của chúng ta gồm có tứ đại, tức là đất, nước, lửa, gió mà hợp thành một con người có mặt hôm nay. Tuy rằng các Phật tử thầy biết có nhiều người giàu, có nhiều người nghèo, có nhiều người già trẻ, có nhiều người tự cảm thấy rằng mình cũng buồn tại vì mình sinh ra một cái vì sao xấu, mình không được đẹp bằng người ta. Nhưng mà thiệt ra tất cả các Phật tử có mặt trong thị xác Ngục Sơn đều là một hợp thể ngũ uẩn, trong đó có kể cả thầy, tức là người đang nói chuyện. Và các Phật tử rằng khi mà cái hợp thể ngũ uẩn này do sắc, thọ, tưởng, hành, thức nó hợp lại mà nó không thực sự tồn tại, mà làm thế nào mà cái người tu tập phải luôn luôn quán chiếu thấy rằng thực sự mình không phải là một cái gì tồn tại vĩnh cửu mà nó chỉ giả hợp mà thôi. Cho nên cũng như hôm nay mà chúng ta đang ngồi nghe nói chuyện, nhưng mà nếu một cái người nào đó là bất chợt bước ra ngoài, hay là lên một chiếc xe, hay là bị một cơn gió thổi tới, rồi người đó bị trúng gió và người đó nằm xuống, thì một thoáng cổ kim chớp mắt, ngàn năm dâu bể cao thai. Tức là chỉ một thoáng chúng ta là người kim, tức là hiện tại, và một thoáng sau chúng ta đã thành người quá khứ, tức là cổ. Một thoáng cổ kim chớp mắt và ngàn năm dâu bể cao thai. Và khi nào mà người nào quán chiếu thấy được rằng cuộc sống chúng ta cũng vậy, từng phút từng giây nó có những biến chuyển thay đổi. Trong tế bào các Phật tử hiện tại, mình thấy bây giờ các Phật tử ở Mỹ, thầy không biết rằng các Phật tử ở Portland, Oregon ở đó bao lâu rồi, nhưng mà thầy biết được những người ở Mỹ có nhiều người qua đã 25 năm rồi. Và một khoảng nào đó khi mà mình ngồi trở lại, mình dòm soi gương, mình thấy tóc bạc mình đã bạc rồi, mình bị bất ngờ giật mình nói trời ơi, mới đây mới đó mà mình đã qua Mỹ 25 năm rồi, hay là 20 năm rồi, mà các vị biết 25 năm là một đời người trong đó chứ không phải chỉ mới mà thôi. Và ngày nào đó chúng ta còn trẻ, chúng ta còn đẹp, chúng ta còn rất là nhiều mơ mộng, nhưng bây giờ coi lại thì tóc mình đã điểm lẫn đậm muối tiêu rồi. Ngay cả thầy mà bây giờ nếu mà các Phật tử diện kiến thầy thật sự thì các Phật tử này cũng tội nghiệp lắm, tóc thầy cũng là điểm bạc hết trơn rồi, không phải là muối tiêu nữa, mà bây giờ là muối nhiều hơn là tiêu rồi. Và nếu mà muối nhiều hơn tiêu á, thì khi nào mà nó là không thấy tiêu nữa, tức là không thấy đen nữa, thì lúc đó thầy cũng cắt sữa tiêu tùng rồi đó. Thật sự là như vậy. Và để cho chúng ta thấy rằng cái cuộc sống của chúng ta nó chỉ là một hợp thể, hôm nay nó tồn tại, nhưng mà ngày mai, một ngày mai nào đó, nói ngày mai nó xa nhưng mà nó rất gần, rồi chúng ta cũng sẽ không tồn tại mãi. Và vì vậy trong Bát Nhã nói rằng nếu người nào dùng cái tuệ quán này thấy được ngũ uẩn giai không, tức là ngũ uẩn không có một thực thể, cho nên ngay cả cảm giác, cảm thọ cũng như bây giờ các Phật tử nghe thầy nói chỉ qua bằng một cái đường dây thôi, nhưng mà nghe văng vẳng cái tiếng đó nhưng mà nó không có thật, để rồi một lát nữa tất cả trả về cho hư không, tất cả đều trả về cho quá khứ. Và giữa giai cầu quá khứ hiện tại vị lai là những cái sự đuổi bắt với nhau, và người ta mơ mộng về trong quá khứ hay là người ta ước ao về tương lai, thì Đức Phật nói trong bài kinh người ta rằng quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại. Người tu học là tuệ quán chính ở đây. Đây là cái bài quan trọng của trí tuệ của Bát Nhã nằm chỗ này. Tuệ quán chính ở đây, không động, không run sợ, trú như vậy diệt tâm, đêm ngày không mỏi mệt, chứng gọi nhất giả hiền, bực an tịnh trầm lặng. Tức là Đức Phật giới thiệu một cái người tu hành với trí tuệ giống như Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát dùng trí tuệ đó, tức là ngay lúc này dùng trí tuệ mà quán chiếu thấy rằng thân của chúng ta là ngũ uẩn giai không. Thì khi các Phật tử đã thấy nó bằng một cách là quán chiếu, chứ không chỉ học thuộc lòng, không chỉ nữa là nói suông và không chỉ nghe thôi, mà thường thường sống với cái tuệ đó, tức là cái dòng sinh mệnh của mình chỉ là dòng chảy liên tục, mà nếu chỉ cần ngưng ra một cái thì dòng chảy chấm dứt. Cũng như là các Phật tử ngồi có mặt hôm nay ở đây, ở tại Ngọc Sơn, thầy không biết là có ai mập không, có ai có bị cái bệnh lên máu cao hay không, hay là có cái ai bị bệnh mà kêu bằng những cái bệnh mà kêu bằng bất chắc không. Mà các vị thấy rằng có nhiều người đang nói cười vậy mà chỉ cần là lên tăng sông một chút thôi, tức là máu nó tăng một chút, là chỉ một cái dây nhỏ trong ốc mình nó đứt ra một cái thì các vị trở thành người thiên cổ đó. Cho nên bây giờ còn gọi là chị năm anh tư, bà này bà kia, ông này ông nọ, nhưng mà chỉ cần là mình cãi lộn, mình ai người nào mà cãi lộn hoặc là sân si nhiều, nóng lên một chút là tự nhiên mặt mình nó nóng bừng bừng lên, mà máu nó lên rồi mà không thắng lại được, rồi là chỉ thêm một chút nữa thì nó trở thành con số không đó, trở thành con số không. Và khi mà trở thành con số không thì các vị biết rằng tất cả thế giới này đó là những gì mộng mơ và những gì ước vọng chúng ta đều chấm dứt. Mà Đức Phật nói rằng nếu người nào thường sống trong trí tuệ đó thì người đó sẽ quán được rằng ngũ uẩn giai không, độ nhất kiếp của ách, tức là vượt qua tất cả những gì mà ách nạn khổ sở của mình. Bởi vì chúng ta hôm nay chúng ta bị khổ, bị buồn, bị lo, sợ mình xấu, sợ mình đẹp, rồi sợ nữa là người ta mình già hơn người ta rồi người ta chê mình phải sửa tới sửa lui, thì tất cả những cái gì thuộc về hình thức, về nội dung đó thì chúng ta đã làm khổ chúng ta quá nhiều rồi. Chỉ có một cách nào là người nào thường tuệ tri, tức là sống với trí tuệ bát nhã đó, thì người đó sẽ thấy rằng ngũ uẩn giai không độ những kiến khổ ấy đó. Mà các vị biết chăng rằng nếu lúc nào mà chúng ta có thể ngồi đứng đi đó, mà lúc nào người tu hành hành giả đều quán chiếu, gọi là thật sự thấy bằng tuệ đó, thì người đó chắc chắn sẽ vượt qua cả khổ ấy. Và nguyên một đoạn thật dài ở phía sau của bài Bát Nhã mà các Phật tử sẽ đọc, trong đó gồm có nghĩa là cho nó nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, và cho đến nghĩa là tứ đế vô minh, vô minh diệt diệt, vô minh tận nảy trí, vô diệt vô lão tử diệt, vô lão tử tận, vô khổ tập diệt, tất cả đều là không hết. Có nghĩa là tất cả các pháp đều là tạm thời hoặc là tương đối mà không có tuyệt đối. Cho nên nếu người nào mà tụng hết cả một bài kinh rất là dài xong rồi đó, mà không chỉ tụng kinh không mà dùng trí tuệ đó quán chiếu, thì thấy rằng tất cả công phu tu hành của chúng ta là vì chúng ta muốn trở lại cái nguyên thủy, cái tâm thanh tịnh vô giá của chúng ta mà thôi. Chứ không phải là chúng ta tu 3 ngày mà chúng ta nghĩ rằng công lao chúng ta quá lớn, hay là chúng ta đọc một bài kinh quá dài mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta có phước nhiều lắm, con đọc bài kinh dài lắm cho nên làm ơn Phật ngồi Phật chứng cho con, được ghi giúp cho con sổ là hôm nay Phật tử chúng con đọc sơn tu được 3 ngày, ghi vô 3 ngày, giống như tính công vậy đó. Rồi nghĩa là tới mùa này là mùa hè, tới mùa đông mà thầy trụ trì có tổ chức cho con thêm một khóa nữa, con tu được 3 ngày nữa, xin Phật ghi giúp con tu 3 ngày nữa, để khi mà con nằm xuống rồi thì đem sổ lên tính là con tu nhiều đó. Thì như vậy là chúng ta thấy là chúng ta không hiểu được cái ý nghĩa của bài Bát Nhã. Tất cả những bài kinh mà các Phật tử tụng xong đều phải đọc bài Bát Nhã, có nghĩa là tất cả đều được xả hết, tất cả đều được hóa giải bằng trí tuệ, không còn sự chấp thủ của mình. Bởi vì chúng ta thấy là ngay cả ngũ uẩn, tức là thân tứ đại chúng ta và ngũ uẩn là thân tứ đại chúng ta đã không có thật rồi, thì những cái mà chúng ta đọc trong kinh, chúng ta lại Phật, chúng ta nghe và chúng ta ngồi thiền, thì tất cả cái này cũng chỉ tạm thời, tức là tạm dụng để trị cái bệnh của chúng ta mà thôi. Mà bệnh của chúng ta là gì? Bệnh của chúng ta là vô minh. Do vô minh cho nên khởi tham, khởi sân và khởi si. Bao giờ vô minh chấm dứt, giống như là mình bật một ngọn đèn trí tuệ, tất cả cái bóng tối vô minh đều tan hết, thì các Phật tử sẽ thường thường tỉnh táo. Mà đã tỉnh táo thì mình sẽ không phạm các việc về tham, về sân, về si. Ba cái tham sân si các Phật tử không còn nữa, thì ngay lúc đó các Phật tử xả ly tất cả các chướng nặng của thế gian, gọi là độ nhất thiết của anh. Đó là cái văn của Bát Nhã rất là ngắn, nhưng mà cái phần trình bày của nó thì rất là dài. Thành ra thầy hướng dẫn cái bước thứ nhất là để các Phật tử thấy rằng cái tinh thần của Bát Nhã gọi là trí tuệ này là phải có dụng công, phải thường thao thức với cái từ Bát Nhã. Chứ chúng ta không chỉ là đọc suông không thôi. Ngay cả là các vị nhớ lại là cái ngày xưa đó, khi mà cái vị nổi tiếng của Trung Quốc á là Lục Tổ Huệ Năng khi bắt đầu ngày mở đạo á, thì một hôm nọ có một vị tăng tên là Pháp Đạt. Pháp Đạt tới tỉnh lễ ngài, nhưng mà lễ không sát hết. Cho nên tổ mới hỏi rằng trong lòng ông có điều gì mà tại sao lễ là tốt là chặt cái cờ ngã mạng, nhưng mà tại sao ông lễ mà không sát đất? Thì bây giờ nó là ngài Pháp Đạt á mới đứng lên nói rằng: thưa ngài, nó là con tụng kinh, nó là mỗi ngày con tụng 3.000 bộ pháp hoa. Thì tổ mới nói rằng ông là Pháp Đạt nhưng mà ông không đạt được pháp, tức là Pháp Đạt mà không đạt được pháp, tức là ông tụng pháp hoa nhưng mà ông không chuyển được pháp hoa, mà để pháp hoa chuyển ông. Và nghe câu nói đó thì Pháp Đạt ngộ được ý của tổ, tức là chúng ta tu hành là để chúng ta thành đạt được cái sự trí tuệ, để chúng ta thấy được rằng tất cả các pháp diệu dụng trong đời này mục đích là để giải trừ những cái nghiệp duyên, để chế ngự những phiền não chúng ta và để hóa giải vô minh, chứ không phải để chúng ta ôm chấp lấy. Cũng giống như là các Phật tử tu 3 ngày không phải để chúng ta kể công với Phật, kể công với mọi người rằng chúng ta đã bỏ thì giờ, bỏ tất cả mọi cái gì quý báu để vào đây ngồi tu, mà chúng ta tu là để nó là minh tâm, để kiến tánh, để thấy được cái con đường tuệ giác và phá trừ được vô minh của chính mình. Và như vậy các vị thấy rằng tất cả những gì chúng ta làm được mà tinh thần Bát Nhã gọi là chúng ta phải xả hết, buông xả hết, và cái khổ đau của Phật tử hôm nay cũng như của quá khứ và hiện tại và trong tương lai chỉ có một cái duy nhất là gì? Là cái mà chúng ta chấp thủ, tức là chúng ta chấp mắt, thấy mình có thu, thấy mình có chứng, thấy mình có được. Và do thấy mình có thu có chứng có được, nếu ai nói rằng mình không tu, ai mình nói mình không chứng mà không được á, thì mình khởi sanh tham sân và phiền não. thì những cái phật tử thấy rằng tu như vậy, vào vậy mà nói mình không tu, hoặc là nói người này tu đúng, người kia tu sai, tất cả những cái chấp thủ đó làm người phật tử chúng ta rất là đau buồn và rất là khổ não. Cho nên trong bài Bát Nhã, mỗi lần các phật tử đọc xong là các phật tử biết rằng những gì chúng ta làm được đều phải hồi hướng, tức là phải xả bỏ hết, là không còn riêng tư ngã nhân chúng sanh và thọ giả nữa, mà chúng ta hồi hướng cho pháp giới chúng sanh đều được thành Phật đạo, tức là đều được chứng được cái trí tuệ này. Đó là bước thứ nhất. Và bước thứ hai thì các phật tử thấy rằng khi chúng ta hiểu được tinh thần của Bát Nhã, tức là chúng ta hiểu được tinh thần của trí tuệ, thì nhiều người nghĩ rằng chỉ có trí tuệ của Bát Nhã hay là kinh Bát Nhã, tức là kinh của Đại Thừa. À, kinh đó là chỉ ở trong những bộ kinh Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, Niết Bàn mới đọc, còn có một số kinh mà không có đọc bài Bát Nhã. Nhưng mà thật sự thì khi các phật tử đã hiểu được cái từ quán chiếu Bát Nhã, thì các vị thấy rằng tất cả các pháp thu rồi là căn bản của Nam Tạng đều có những chương trình của Bát Nhã trong đó, tức là trong Bát Nhã nó ẩn hiện trong tất cả những lời kinh Phật. Bây giờ cho dù là chúng ta có tu theo hệ phái nào, có giáo hội nào, có tu ở ngôi chùa nào, hoặc là tu tại nhà nữa, mà người đó không có trí tuệ cũng chỉ là người tu mù mà thôi. Và điều này các phật tử đã hiểu rằng trong một bài kinh gọi là Tứ Niệm Xứ của Trung Bộ, tức là của Nam Tạng á, thì Đức Phật nói về Tứ Niệm Xứ, Đức Phật nói rằng Tứ Niệm Xứ là con đường duy nhất để có thể đến được A-la-hán. Không có một người nào thành tựu A-la-hán mà người đó không qua con đường tu tập Tứ Niệm Xứ. Như vậy Tứ Niệm Xứ là gì? Tứ Niệm Xứ tức là thân, thọ, tâm, pháp. Thứ nhất là quán thân bất tịnh. À, khi nào mà người nào tu hành mà không quán được thân mình là bất tịnh, tức là còn tham chấp cái thân này, tức là còn tham ái với cái thân này, và ái ngã còn tồn tại trong lòng chúng ta, thì người đó không bao giờ có khả năng thành tựu được con đường qua la hán quả. Cho nên gọi là Tứ Niệm Xứ. Như vậy cái thứ nhất là quán thân bất tịnh, thứ hai nữa là quán tâm vô thường, thứ ba nữa là quán pháp vô ngã, và thứ tư nữa là quán thọ trì thọ, tức là thân thọ tâm pháp. Và như vậy cái vai trò mà Tứ Niệm Xứ tương đương với vai trò của trí tuệ Bát Nhã. Bởi vì cái người hành giả gọi là Bồ Tát Quán Thế Âm hay là Bồ Tát Quán Tự Tại, hành thâm Bát Nhã Ba La, tức là hành thâm không chỉ cạn cợt ở bên ngoài mà phải đi sâu vào trí tuệ đó để quán chiếu gì? Quán chiếu ngũ uẩn giai không, tức là quán chiếu sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều là không. Không đây không phải là không có con người, không có cuộc sống, không có sự sinh hoạt hiện tại, nhưng mà không đây là không có tự thể, không có cố định, nó có thể thay đổi, nó có thể biến chuyển và nó tùy duyên sanh. Cũng như bây giờ các phật tử đang ngồi đó, thì cái không ở đây mình cũng nói là lẽ ra thầy Minh Hiếu sẽ ngồi trước mặt các vị, thầy Minh Hiếu sẽ thấy từng người nào mập, người nào ốm, người nào cao, người nào già, người nào trẻ. Nhưng mà thầy Minh Hiếu phải ngồi ở Canada, vì sao vậy? Vì cái ngũ quẩn này vốn là dai không, cho nên giấy tờ có trong tay một lát nó mất hết rồi, máy bay đã mua sẵn không còn đi được nữa, phật tử chờ đợi không gặp nữa. Có nghĩa là nếu thường trực thấy với tánh đó gọi là quán chiếu ngũ quẩn dai không, bởi vì không có gì thật của mình cả. Nó mình tưởng rằng đó là mình đã nắm vé máy bay, mình đã mua rồi, tất cả gì mình cũng có quyền đi, nhưng mà bây giờ thầy vẫn chưa có quyền rời khỏi Canada để vào Mỹ. Thì như vậy là cái mà mình tưởng là của mình thật, nó không thật là của mình. Và nếu thật sự người nào sống với điều đó thì người đó vượt qua khỏi sự khổ ách, tức là không có gì phải khổ não cả, bởi mình biết rằng tất cả các pháp là tùy duyên. Và khi các pháp đã tùy duyên rồi thì người Phật tử chúng ta sẽ hiểu rằng làm thế nào để quán được cái thân của chúng ta là bất tịnh. Chúng ta sẽ đi vào từng pháp tu, bởi vì trước khi các phật tử kết thúc khóa tu, thầy cũng muốn giới thiệu một pháp tu rất là nhỏ, là quán tu phải thường quán chiếu. Và quán chiếu này là gì? Có nghĩa là các phật tử phải thường thắp sáng cái sự giác ngộ bằng trí tuệ trong lòng của mình. Bởi vì thường thường mình cứ nghĩ rằng hôm nay các phật tử có duyên đến từ sáng Ngọc Sơn tham gia khóa tu đó, nhưng mà rồi mai mốt rồi có duyên, hoặc là một năm sau mình có duyên mình tu nữa, nhưng mà mình đừng có hẹn quá xa như vậy. Bởi vì các vị biết rằng nếu chúng ta ngồi lại dùng cái trí tuệ, tức là dùng cái Bát Nhã trí tuệ này, mới nhìn thấy rằng ngũ quẩn dây không, thì các vị mới thấy rằng cái thân của chúng ta là vô thường. Như vậy làm thế nào để quán thân vô thường? Thì Đức Phật Ngài chia làm 4 giai đoạn. Nhưng một giai đoạn cụ thể nhất á, là người Phật tử thấy rằng cái thân của các Phật tử đang có mặt hôm nay, cũng như có dịp mà các Phật tử chưa thấy thầy thôi, chứ thầy Minh Thiện giới thiệu thầy nào là mập là khỏe, là happy Buddha, là tròn đầy. Nhưng mà thầy nói rằng cho dù thầy Minh Thiện cùng tất cả các Phật tử có mặt ở hội trường hôm nay đem ra ít quang mà chiếu hết á, thì người nào cũng chỉ là một bộ xương cách trí hết đó. Không có người nào hơn người nào cả. Rồi nếu một mai mà trong tất cả những người chúng ta mà nằm xuống rồi thì tứ đại trả về cho tứ đại đó. Tất cả đều trả về tứ đại. Cho nên bây giờ chúng ta bắt đầu bước thứ nhất đó, là để hành, tức là sử dụng cái trí tuệ này, thì các Phật tử phải quán thân bất tịnh. Và khi mà không quán thân bất tịnh này đó, thì người Phật tử chúng ta phải ngồi, phải nhìn một cách kỹ lưỡng. Rằng đầu tiên là chúng ta phải niệm thử rằng cái hơi thở của chúng ta, gọi là niệm thân, niệm thở. Có nhiều người nghe nói vậy xong rồi nói rằng thầy ở từ Canada mà thầy nói tụi con cái gì đâu mà nó quá là tầm thường quá vậy. Cái nào là biết hơi thở, làm sao ai biết hơi thở? Thì thở ra thở vô là biết mình còn sống như vậy phải không? Nhưng mà nó không đơn giản vậy. Cái chỗ mình niệm thân này là các vị biết nó quan trọng nhất là hơi thở. Bởi vì các Phật tử mới đó, các Phật tử nghỉ ngơi, rồi một lát các Phật tử ăn, rồi các Phật tử xả hơi. Nhưng mà thiếu ăn một ngày các Phật tử có thể không được. Nhưng mà thiếu thở một phút thôi thì thầy biết là trong hậu trường có người sẽ kêu âm lăng rồi. Cho nên cái quan trọng nhất ở đây là Đức Phật rằng trong cái phần mà quán thân, Đức Phật phải biết rằng nghĩa là quán hơi thở, tức là biết hơi thở mình ra, hơi thở mình vô, hơi thở ra dài, biết hơi thở ra dài, hơi thở vô ngắn, biết thở vô ngắn, thở vô dài, biết thở vô dài. Nghe trong cái phần tử này trời ơi, sao mà thầy ở Canada mà thầy nói cái chuyện gì mà đơn giản, chuyện mà ai cũng biết thở, thở ai mà không biết. Nhưng mà không phải vậy thôi đâu. Có nhiều người thở mà mình cũng không biết được, bởi vì chúng ta chạy theo một cuộc sống quá nhiều, chúng ta quên thở. Có ai không biết các Phật tử mà hôm nay có người nào quên thở không? Thầy nói vậy các Phật tử để ý là khi thầy ở bên Úc á, rồi có dịp thầy qua Mỹ cũng thấy vậy, rồi thầy nghĩ rằng có dịp qua Canada cũng giống hệt nhau. Có nhiều người Việt Nam chúng ta là khi đi nước ngoài rồi đó thì chúng ta có những công việc làm ăn mà nó bận rộn đến nỗi các vị biết là buổi sáng á, bắt đầu pha ly cà phê mà không kịp ngồi để uống nữa, một tay uống cà phê, một tay lái xe. Rồi thầy có đi ra một vài cái số của người Việt của chúng ta ở tại Úc á, thì các vị biết không, nghĩa là vừa đứng vừa ăn vừa bưng cái tô mà vừa nói điện thoại, có nghĩa là ăn nói mà vừa đi, có nghĩa là còn không kịp mà thở nữa, thì làm sao mà việc mà ngồi mà nghe hơi thở của mình à. Nói rất đơn giản nhưng mà gọi là làm thế nào để nghe được hơi thở của mình. Đức Phật nói đây tức là làm thế nào để theo dõi được cái dòng chảy liên tục bằng hơi thở của mình. Nếu người nào mà theo dõi bằng trí tuệ bát nhã, thấy được hơi thở của mình là quyết định mạng sống, thì người đó có được tuệ tiên, tức là người đó thấy được tuệ. Tại sao lại thấy được tuệ các vị biết không? Bởi vì nhiều khi mình tranh cãi, mình buồn vui chuyện gì đó, mình tưởng đâu là mình đúng, mình sai. Mình tưởng người ta sai, hoặc là vợ mình, hoặc là chồng mình, hoặc là ông bà, cha mẹ mình nói sai là mình tức, mình nằm, mình thở y hệt vậy đó. Nhưng mà các vị biết chăng rằng cuộc sống và những cái gì ưu tư và lo toan của chúng ta nó chỉ nằm trong hơi thở thôi. Nếu các vị thở vào mà không thở ra là coi như không còn ý nghĩa gì nữa hết. À, cho nên hơi thở nó chẳng ra gì, nhưng nó quyết định toàn bộ cái dòng sinh diệt. Và điều đó Đức Phật rằng nếu người nào thấy rằng mạng con người chỉ ở trong hơi thở thì người đã thấy được pháp. À, Đức Phật hỏi các vị tỳ kheo, mạng người sống bao nhiêu năm? Có nhiều vị trả lời thôi là nhân sinh thất thập của lai thi, thôi sống 70 tuổi. Đức Phật nói là sai rồi. Có nhiều người nói rằng sống được 50 tuổi cũng sai rồi, 40 tuổi cũng sai rồi, 10 tuổi cũng sai rồi. Đức Phật cuối cùng một vị trả lời là mạng người trong hơi thở, thì Đức Phật nói rằng người đó nói đúng. Đó. Thì hôm nay thầy muốn nhắc lại một điều rất đơn giản để các Phật tử rằng nói rằng thở ai cũng biết thì rất là dễ, nhưng mà quán chiếu một cách thường trực biết rằng khi chúng ta quán hơi thở rồi để thấy rằng thân thể chúng ta chỉ là một dòng sinh diệt liên tục mà nó không thật có. Đó, một dòng liên tục. Cũng giống như thác nước nó đổ ào ào vậy, nhưng mà nó chỉ là những dòng nước chảy liên tục. Chỉ cần ngắt ra đó thì thác nước nó bị đứt đoạn đi, thì nó sẽ trở thành con số không. Cũng giống như các Phật tử ở đây, giống như nghe thầy nói vậy. Nếu thầy đang bây giờ thầy đang nói chuyện các Phật tử, nhưng mà lỡ mà thầy tăng xong mà thầy đứt mà các Phật tử nghe điện thoại nó ngưng là các Phật tử biết là thầy đai rồi. À, tức là nhập tiếng bàn rồi đó. Các Phật tử còn nghe nói không? À, tức là khi các Phật tử còn nghe nói là các Phật tử biết rằng thầy còn đang thở ra thở vô, dùng dòng sinh diệt này để chuyên chở một ý niệm nào đến gửi đến các vị. Nhưng mà nếu thầy thở ra mà không thở vào thì coi như là đã đai rồi, ô hô một số kiếp rồi. Cho nên có một câu chuyện nó nói là có ba ông già, có ba ông già, mà ba ông già nho đó các vị biết là ông ngồi nhau trong một bữa tiệc ăn uống. Thì bây giờ khi mà ngồi trong bữa tiệc ăn uống đó, thì một ông ngồi ông cũng dư thời gian, cho nên ông mới nói rằng anh em mình hôm nay nữa là ngồi gặp mặt tại đây, và nữa là hôm nay tiệc rượu còn ăn uống chẳng biết năm sau thiếu mặt nào. Ai cũng khen hay, trời ơi, ông ngồi cũng nói được vậy. Cũng giống như Phật tử Ngọc Sơn hôm nay ngồi lại tu tập này kia, có thầy, có trò, có bạn bè vậy đó. Nhưng mà chụp hình lưu niệm đi, rồi năm sau cũng giờ phút này các Phật tử đem lại, đếm từng trên ngón tay, đếm thử coi trong này ông tư, bà năm, bà bảy, ai còn ai mất. Biết rằng hôm nay tiệc rượu còn ăn uống, hay hôm nay khóa học còn gian dở, chẳng biết năm sau thiếu mặt nào, phải không? À, thì các ông ai cũng khen hay, nhưng mà ông thứ hai ông nói là trời ơi, anh nói gì mà xa hôi quá vậy. Con bữa nay mà nói tới một năm sau, tới 365 ngày vậy. Bây giờ tôi thì có ý nghĩ khác. Thì các vị biết ông nói sao? Ông nói rằng nữa là tôi nghĩ rằng bây giờ tôi đi ra, tôi đi về nhà, tôi ngủ, sáng hôm sau tôi không biết còn gặp lại ai không. Cho nên ông nói rằng dưới giường, trên giường dội việc, sống ngày nay dễ biết ngày mai. Còn các vị thấy ghê gớm không? 365 ngày ông kéo lại chỉ có một đêm thôi. Đó. Bây giờ các Phật tử ngồi đó, thầy không biết bao nhiêu người, ai bỏ giấy ở ngoài đó, sợ rằng không biết sao khi nghe xong cái thời này, các vị nghe xong rồi có người nào ra tìm được cái giấy của mình không nữa. Tại vì giấy dưới giường, trên giường, chỗ việc, sống ngày nay dễ biết ngày mai. Ai cũng thấy được cái thời gian nó quá là cấp hút, quá hay đi. Nhưng mà câu thứ ba thì ông nói là nói vậy đó thì nghe cũng có lý, nhưng mà theo tôi nghĩ là còn khó hơn nữa. Thì ông nghĩ sao? Ông nói là ô hô tam thú khí tại thiên ban dụng, nhất đáng vô thường giảm sự hư. Tức là hơi thở vô mà không thở ra thì biết còn trở lại hoặc đi luôn. Phải không? Cho nên nghĩa là bây giờ các Phật tử đang cười, thầy nghe ồ ồ vậy đó, nhưng mà biết người nào mà cười mà đi luôn rồi thầy mới thiện, mới chơi xám vô lăng rồi. Đó. Rất là nguy hiểm, cho nên Phật tử nào cười cũng phải coi chừng, coi thử hơi thở mình có vô lại không á. Chứ nó ra luôn á là khổ tới nơi rồi đó. Cho nên chỗ này để mình thấy rằng Đức Phật nói rằng nếu người nào dùng cái trí tuệ này, nghĩa là quán chiếu thấy rằng hơi thở mình là một dòng sinh diệt vô thường thôi, chứ không bao giờ vô tận hết. Nếu mà mình mượn vô mà mình không trả ra, thế giới này là thế giới của tạm, của mượn hết, cho nên gọi là duyên hợp. Bởi vì sáng các Phật tử có tu nữa cũng phải có giờ ăn, có giờ uống, nhưng mà ăn uống rồi thì hồi nãy thầy hỏi thầy Minh Thiện nói là phải cho Phật tử xả hơi. Đó cũng là cái nào các Phật tử mượn hồi sáng rồi lạc nó phải trả ra. Rồi bây giờ Phật tử nó ngồi đó mượn nữa rồi tối này phải trả ra. Nếu người nào mượn thức ăn mà 3 ngày không trả ra thì coi như tội rồi, coi như là hô hô rồi. Nếu mà Phật tử nào mà uống vô mà từ đây tới chiều mà bí mà không trả ra thì cũng phải nhờ thầy làm ơn kêu giùm ân lăng giùm con rồi. Cho nên cái tất cả ăn mặc ở bên của chúng ta đều là một dòng sinh diệt, có nghĩa là nó không bao giờ thường cả, gọi là quán ngũ quẩn giai không. Đó, bây giờ đây là một cái vai trò rất là quan trọng. Bởi vì nếu các Phật tử không thường được sống với cái tánh đó thì các Phật tử sẽ bị khổ não đeo đuổi hoài. Cho nên một chuyện một chút đó, mình cũng giận, một chút mình cũng bực bội. Thậm chí có nhiều Phật tử của chúng ta đó, tức là vào ngồi trong giảng đường tu đó, tức là tu rồi sáng sắp thầy sắp Phật tử này ngồi chỗ này chỗ kia xong rồi đó, một lát nữa ra xã hơi xong vô cái nói dành à, chỗ đó chỗ của tôi là tôi phải ngồi gần thầy mới được. Đó. Nhưng mà thì ra đâu có chỗ nào chỗ của tôi. Ngay cả các Phật tử bây giờ có mặt nó cũng chỉ là chiều nay thầy Minh Thiện nói là ngày nào bế giảng các Phật tử lại Phật ra lại rồi xin xả giới rồi các Phật tử ra khỏi chùa về nhà, cho nên không có nào của tôi hết. Nhưng mà có nhiều người cứ nghĩ rằng nhất định là phải cho tôi ngồi chỗ đó, ngồi chỗ khác tôi không chịu, nhất định không chịu. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta cố chấp cái ai, cái ngã và cái tự ngã của chúng ta. Cũng như thậm chí là nhiều khi mình vô chùa vậy thấy thầy bận rộn này kia, mình muốn nữa là thầy dồn mình hoặc nói cũng chào một tiếng Phật tử mới đến vui vẻ, thì mình cảm thấy là thầy để ý tới mình, và như vậy là thầy là cái người nó là lịch sự, thầy là người tốt. Mà nếu mà lỡ hôm nào thầy Minh Thiện quá nhiều công chuyện bận rộn mà quên nói đi thì Phật tử thấy xong về bước ra ngoài thôi, cái tình xác Ngọc Sơn này tôi đi một lần chứ không bao giờ tới nữa. Ông thầy gì cũng khi dễ tôi, thấy đâu cũng thèm dòm nữa, thấy đâu cũng thèm hỏi một tiếng nữa. Rồi nhiều Phật tử tới là cứ tới tôi vô ra chứ không bao giờ nghe ông mời tôi tiếng nước nữa. Thì chúng ta mới cảm thấy rằng chúng ta đến chùa không phải để thầy dòm mình, chúng ta đến chùa không phải để thầy hỏi mình, chúng ta đến chùa không phải để kiếm thầy một miếng nước, mà chúng ta đến chùa là để học được cái tuệ bát nhã, để thấy rằng tất cả các pháp đều là giả hợp và tất cả đều là ngũ quẩn giai không. Chỉ khi nào thấy như vậy thì các Phật tử mới có thể độ nhất thiết khổ ách. Đó là cái thứ nhất. Thì nghe máy hú quá, người ta nghe rõ không? Như vậy là bây giờ chúng ta bước qua cái bước thứ hai á, thì các vị thấy rằng khi mà chúng ta thấy cái ngũ uẩn giai không ở đây đó, là thấy cái thân chúng ta quán thân á là bất tịnh rồi đó, thì các vị biết rằng cái bất tịnh nó đầu tiên là nằm trong hơi thở của mình, rồi bước thứ hai đó là quán cái thân bất tịnh bằng cái chất dơ giấy của chúng ta. Thiệt ra tất cả các Phật tử chúng ta hôm nay thì cái dơ mà về thân thể ai cũng có cả, cho nên á mình thấy là mỗi lần mình đi ra đường mình phải sửa soạn, mình phải chút đỉnh rồi, cũng phải là chụp phải đánh chút đỉnh để coi cho được. Chứ nếu mà một người nào đó mà không làm cái đó thì mình cảm thấy khó chịu. Tại sao vậy? Tại vì mình tự biết rằng thân mình bất tịnh, nhưng mà mình chỉ biết cái đó nó không bằng cái là mình phải quán chiếu, phải thường cảm nhận rằng tại sao nó bất tịnh. Tại vì cái mà lâu nay mình tham mình bảo vệ cái thân này, mình tìm món ăn ngon, mình mặc đẹp, mình ngủ để cho nó tròn trịa, nó láng da, tất cả những đó là vì mình tham cái thân mình, mình tham cái thân ngũ dục của mình. Bây giờ ở đây Đức Phật nói là mình phải dùng cái tuệ này mà phải quán, phải hành thật là thâm. Các Phật tử nhớ lời này nhắc lại là phải hành thật là thâm, là phải thấy rất rõ ràng rằng mỗi lần vậy mình ngồi mình thấy cái con người của mình là một dòng chảy duyên sinh. Cho nên bây giờ đó thân của mình vậy á, rằng nữa là nó láng nó đẹp vậy, nhưng mà mai mốt nó không còn giống vậy nữa. Và các Phật tử biết ngày xưa thầy đi học thầy thích thơ Xuân Diệu lắm, người ta nói thơ Xuân Diệu là thơ lãng mạn, thơ tình cảm. Chẳng hạn như là ông nói rằng nữa là làm sao cách nghĩa được tình yêu có nghĩa gì đâu, buổi chiều nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây về nhẹ nhẹ gió yêu yêu, rồi nghe đọc mơ mộng lắm. Nhưng mà sau này thầy nghiên cứu thơ ông nhiều rồi, cuối cùng ông cũng có những cái giác ngộ của đạo Phật. Và các vị biết là ngày sắp chết ông làm gì, người ta rất là hay về cuộc đời vô thường. Và trong những cái bài mà quán chiếu về thân thể đó, ông làm một bài mà thầy sẽ đọc cho các Phật tử nghe, rồi các Phật tử suy ngẫm rằng những nhà thơ nó giúp chúng ta những điều đó. Ông nói thế này, ông nói rằng tóc người mai mốt không xanh nữa, tuổi trẻ khô đi mặt xấu rồi. Đó các vị thấy không? Lúc nào mà các Phật tử coi lại, tóc người là nói chung cho tất cả con người của chúng ta. Tóc người mai mốt không xanh nữa, tuổi trẻ khô đi mặt xấu rồi. Tức là chúng ta có một cái tuổi trẻ, chúng ta thấy là da chúng ta láng, và tất cả những cái căn phòng nhựa sống trong con người chúng ta. Nhưng mà hôm nay chúng ta thấy rằng tóc của chúng ta đã bạc rồi, tuổi trẻ khô đi, dĩ nhiên là mặt phải xấu rồi. Rồi thầy nói vậy, cái người Phật tử nói thầy nói vậy thì ở nước ngoài nó nhiều cũng bình tĩnh, nó từ 60 mấy tuổi mà kéo vào mặt còn láng o à, coi giống như cái mấy tuổi vậy đó. Nhưng mà thầy nói các vị, cái đó đồ giả thôi, người ta ráng gượng thôi. Bởi vì mình ráng gượng, mình kéo, mình làm cho nó có vẻ đẹp để cho người ta mê, tức là lầm thôi. Còn trong thực tế là gì? Thực tế có nghĩa là giống như Xuân Diệu nói, tức là tuổi trẻ khô đi mặt xấu rồi. Là ông nói rằng già nua đã bó sẵn hai tay đó, cái già nua nó làm cho nó luôn luôn có sẵn. Lúc nào mình vừa già tự nhiên mình thấy mình yếu đuối liền rồi. Thì ông nói rằng già nua đã bó sẵn hai tay, ngày ấy ta như gượng ánh ngày, tức là cái hôm đó là mình giống như là mình ánh sáng của ban ngày mà mình gượng lại, tức là ánh sáng hoàng hôn nó chập chờn thôi đó. Và khi nào mà chúng ta rơi vào trong cái tình trạng đó là ông sẽ nói tiếp một cái thứ ba, ông nói rằng bệnh hoạn cắn xương như rắn rút, ta ngồi góp đục nhớ hôm nay. Tức là các Phật tử bây giờ, thầy không biết rằng các Phật tử hiện diện trong hội trường hôm nay có người nào già không? Tim. Nếu mà mấy Phật tử già mà nhiều mà Phật tử đang ngồi đó, thế nào thầy cũng biết là thầy Minh Thiện nói vậy. Các Phật tử nhiều người bóp chân nói trời ơi sao mà có đầu gối thứ nhất quá vậy nè, được ngồi lát lấy cái tay mà đập đập sau lưng vậy nè. Rồi có nhiều người là nó mỏi chai tối nằm giống như là bị rã rời hết á. Thì giống như ông Xuân Diệu ông nói vậy, ông nói là bệnh hoạn cắn xương, tức là bệnh hoạn mà nó cắn trong xương mình, giống như rắn rút vậy, con rắn mà nó rút trong xương mình. Ta ngồi góp đục nhớ hôm nay, ta run như lá tái như đông, tức là lúc đó mình run như màu lá vậy đó, màu xanh của lá cây vậy, giờ tái giống như mùa đông vậy đó. Ta run như lá tái như đông, mắt đổ mồ hôi, trán đổ mồ hôi, mắt lệ phồng. Tức là mấy Phật tử già là thấy rằng đó là trán mình đổ mồ hôi, con mắt mình nó phồng lên, tức là tự nhiên mình thấy mình dòm phát đi, thì gọi là trán đổ mồ hôi, mắt lệ phồng. Năm ấy tháng này ta đã đến bên bờ lạnh lẽo của hư không. Đó, các vị thấy rằng khi mình tương diện nói câu nói đó là biết ông sắp chết rồi. Ông sắp chết thì trong đó là ông trong cái phần mà quán này, tức là quán thân này, là người Phật tử chúng ta phải dùng cái tuệ tri để thấy được rằng tất cả những dòng chảy duyên sinh chúng ta đều là giả hết, cho nên nó mang những cái gì bất tịnh cả. nó mang dơ nhớ cả, nó mang những cái gì đó, mỗi ngày nó tiết ra bao nhiêu, sáng mình rửa mặt mình thấy mặt mình nhờn. Ba ngày mà lỡ các Phật tử nào không biết mấy Phật tử mà tu cho thầy Minh Tiện có đủ tiện nghi không, chứ nếu mà ba ngày mà tu ở trong đó mà không ai tắm thì mấy Phật tử mà ở đó mà ba ngày đây mà ai mà không tắm á thì thầy sợ rằng qua điện thoại thầy cũng nghe mùi nữa chứ sao không, bởi vì ai cũng bất tịnh hết trơn, sáng tới chiều mà không tắm mình chịu không nổi rồi. Mà nếu mà thầy Minh Thiện mà nó khổ hạnh không cho tôi riết ba ngày tốn nước quá đừng có tắm á, thì chắc là Phật tử ngồi đây qua điện thoại thầy cũng nghe có mùi, nó là cho mình không biết mùi gì nữa, chắc là phải mùi đó mùi tổng hợp thì đúng hơn. À, thì cái chỗ đó để cho các Phật tử thấy rằng trong cái bài pháp này Đức Phật dạy rằng cái người tu hành phải sống trong quán chiếu, thấy rằng thân của chúng ta là bất tịnh, để gì, để chúng ta đừng có quá tham đắm nó, đừng có quá ho bế nó, đừng có quá nữa là cái bằng quỳ lì gì đó mà làm những điều lỗi lầm khổ đau cho chúng sanh. Đó, nghĩa là chúng ta làm điều gì cũng vừa phải thôi, nghĩa là sống cũng nên làm đẹp cuộc đời, nhưng mà đừng quá chạy theo những cái ảo màu, những cái trách nhiệm của cuộc sống mà làm chúng ta quên đi mất phần lương tri tâm linh của đạo đức. Và nếu mà chúng ta phục vụ cuộc sống bằng cái thân thể vật chất này đó, và thân bất tịnh này đó, thì dù là chúng ta ăn bao nhiêu đồ bổ, ăn bao nhiêu gì đó, thì chúng ta cũng chỉ đưa đến một thân bất tịnh mà thôi. Bởi vì bây giờ mình ăn một món, ví dụ như hôm nay, bữa trưa nay Phật tử ăn gì, nhưng mà một lát nữa các Phật tử có kali, có gì ngon nó ăn vào nuốt trong bụng không rồi các vị biết làm sao, ở ra một cái là nó không còn là cái mùi đó nữa. Mà thầy nói thậm chí thầy là mới vừa ăn xong rồi về đây nói chuyện các Phật tử, nếu bây giờ thầy có một cái tâm mà thầy cài một món ăn nào trong cái răng thầy ra đó, tự mình ngửi lại mình cũng dám ngửi nè. Đó, cái đó là một sự thật. Thành ra cái món ăn mà các Phật tử vừa ăn xong rồi nó vào trong thân là nó biến thành đã bất tịnh rồi. Mà người nào thường sống với cái trí tuệ đó, tức là thao thức với trí tuệ đó, thì Đức Phật nói là người đó quán thân bất tịnh. Đó, rồi các Phật tử quán từ chỗ, từ chỗ, từ chỗ vậy đó. Cho nên trong câu chuyện kể các vị biết là khi mà Ngài Ananda đó, lúc mà Đức Phật về thành phố xong rồi, Đức Phật khất thực xong rồi đưa cái bát cho Ngài Ananda. Ngài Ananda tức là lúc đó là em, tức là một cái vị thái tử thôi. Thấy Đức Phật đưa cái bát, mình sẽ ơn cái bát đi theo, rồi tò thò theo Đức Phật về tỉnh xá. Xong rồi tưởng sao Đức Phật hỏi rằng bây giờ xuất gia không? Ngài Ananda nó kẹt đứng đá rồi, bây giờ Phật là anh mình, bây giờ là Phật nữa. Chẳng lẽ hỏi mình xuất gia không? Mình nói không xuất gia cũng kỳ nó, thưa Ngài, thôi cho con xuất gia. Cái Đức Phật kêu đè ổng mà cạo đầu, lúc đó nó các vị không làm gì, không làm hoàng tử. Đó. Cho nên cạo đầu xong rồi, nhưng mà ổng có những cái nàng đó là hôn thê và ổng rất là đẹp ở nhà đó, chuẩn bị ngày cưới mà bây giờ chưa cưới được thì không cạo đầu, cho nên ruột gan ổng không có yên lòng. Ngày đêm nhớ ngày thương, ổng tu trong chùa nhưng mà ổng nhớ chuyện ngoài đời, tu trong chùa nhưng mà ổng nhớ nàng đó là Robita, tức là cái người đó là hôn thê của ổng là xinh đẹp, là mắt, là mũi, là tóc chảy dài theo bờ vai, nữa là cái là mắt mơ màng, cái ông thấy ông cứ ngồi thiền, ông thấy đó không à? À, thành ra bây giờ đó các vị tỳ kheo biết rằng ông thấu chuyện tâm của bạch lên Đức Phật, Đức Phật nó thôi được rồi, để ta dẫn ông đi thăm chỗ này. Các vị biết Phật dẫn Ngài Ananda đâu không? Phật dẫn Ngài đi ngang một cánh rừng của Ấn Độ, thì lúc đó là trong cánh rừng nó cháy đen thui đó, thì trong một cái cành cây đó có hai con khỉ, một con khỉ đực và con khỉ gái. Hai con khỉ nó bị cháy da loang lở trơn, rất là đau khổ. Con khỉ đã thấu lồn, nó cháy đen thui nữa, loang lở nữa. Thì Ngài Ananda thấy mới nói là trời ơi, cuộc đời đâu mà khổ quá vậy, cảnh thế giới này chúng sanh nào mà lúc còn sống không chịu, bây giờ nó cháy đen thui thấy con ghê quá. Đức Phật nói rằng ông hãy thấy đi rồi ghi nhận cái đó thật kỹ, thân này là bất tịnh vậy đó. Xong rồi cái Phật dùng thần thông mới đưa Ngài Ananda đó lên trên lầu, nó lên trên trời, lên trên cảnh giới trời, tức là giống như mình đi lên lầu vậy thôi, đi lên cảnh giới trời. Thì tự nhiên cửa trời mở ra, trong đó có 500 nàng tiên nữ, nghĩa là người nào người nấy nó là dung mạo phi phàm đẹp, nghĩa là chưa bao giờ thấy được, bởi vì các vị biết đẹp như tiên mà, chứ phải như mình đâu. Bây giờ đẹp như tiên, cho nên Ananda thấy rồi là mê mẩn cái thân, tôi mới hỏi là trời ở đây sao mọi người đẹp nhiều quá vậy, còn hỏi các nàng ở đây làm gì. Thì các nàng tiên nữ là nếu mà ngày nè Ananda đó là tu hành mà đàng hoàng ngon lành á, thì ông sanh lên cõi trời là tụi tôi là phục vụ ổng, tức là làm vợ, làm thị từ, thị nữ cho ổng không à. Trời ổng nghe xong ổng khoái tỉ tê trong lòng, nói trời vậy là phải về tu rút mới được, phải tu mới được, bởi vì tu cho ông mới lên trên này mới hưởng thụ được cảnh giới này, bởi vì ông còn mê đẹp mà. Thì bây giờ là lúc đó Phật mới quay hỏi rằng ông thấy đó những người tiên nữ này có đẹp không, và nếu mà ông thấy đẹp á thì so sánh giữa ông với cái nàng Robita, tức là hôn thê của ông, người nào đẹp hơn? Cả các Phật tử biết ông nói sao. Ông nói con bạch Phật với Ngài đó, nghĩa là khi thấy những nàng tiên này rồi á, thì con nghĩ là cái gì hôn thê con giống như con khỉ cái mà bị cháy vậy đó. con khỉ trái, con khỉ trái cũng thấy một chiều vì là các vị nó nói câu rất là kêu bằng nó là phụ bạc vậy đó. Cho nên sao thì các Phật tử mới biết rằng trong cuộc đời mình nó có tình cảm, mình cũng tưởng tượng, mình cứ nghĩ rằng à, người ta thương mình, người ta chung thủy với mình, tại vì người ta chưa thấy gì hơn đó thôi. Chứ còn thiệt ra là khi mà ví dụ như mấy ông mà nhiều khi ông nói rằng ông thương vợ ông, nhưng mà nhiều khi đến chừng mà bữa nào ông giận đâu, ông nói là về nhà thấy bà giả bà thả thì chán muốn chết, ra đường thấy ai cũng đẹp hết trơn, cũng nói vậy đó. Mấy ông vô tâm sự vậy đó. Thì giống như là cái người mà là tu hành gia Ananda này nói với Phật câu là thưa Thế Tôn, là con thấy những cái cung nữ này á, nghĩa là những nàng tiên nữ, rồi nghĩ lại cái nàng đó là công nương của con, giống như con khỉ trái vậy, rất là tội nghiệp cho nàng Robista, mà thật sự là giống vậy, tức là thân thể chúng ta là một tình giống như con khỉ trái vậy. Rồi Đức Phật mới dẫn về, nhưng mà chưa về đâu, ngài dẫn thẳng xuống cảnh giới địa ngục. À, thì khi xuống cảnh giới địa ngục, thấy người này đó là cái bằng đó là cài kéo cưa trẻ nấu nướng những cái thân thể người bị tội hành khổ sở quá đi. Thì bây giờ nó là Ananda muốn nói là trời ơi, cái cảnh giới này sao mà khổ quá vậy nè. Thì thấy một cái người ngồi nấu một cái chảo rất là lớn, sôi ùn ùn vậy. Cái ông hỏi rằng nấu cái chảo này làm gì vậy? Thì cái người nấu nói sao, cái Phật tử biết không, nó nói cái chảo dầu này đợi Ananda tu hành mà không đàng hoàng xuống đây thì ông ăn cơm đàng na, tiếng chỗ cũng không tu thì xuống đây bỏ vô nấu ông. Nghe xong rồi mồ hôi ông sức ra hết trơn. Ông nói thôi rồi, rồi vậy thôi không được rồi. Các vị biết Đức Phật dẫn về, từ đó về sau ngài Ananda rất là tinh tấn tu hành. Nhưng mà ngài tu hành là khi ngài thành tựu là ngài không muốn sanh lên cõi trời nữa, không muốn hưởng cái dục lạc của thế giới nữa. Và Đức Phật nói rằng nếu ông có sanh lên cõi trời, ông hưởng được cảnh giới 500 người vợ là tiên nữ nữa, rồi ngày mai ông cũng đọa lạc xuống cảnh giới này, ông cũng bị rơi xuống địa ngục khổ đau thế này. Cho nên ngài Ananda muốn phát nguyện rằng con xin phát nguyện là từ đây con tu hành là để giải thoát, không phải là để vì những người đẹp này nữa. Thì sau này chúng ta mới có những bản kinh do ngài Ananda tường thuật lại đó. Thì các Phật tử thấy rằng không phải hôm nay chúng ta là những người Phật tử mình có nghĩ là mình biết tu mà mình là lo sợ chuyện này, ngay cả những ngày xưa những bậc thánh tăng, những vị tu hành ngày xưa họ cũng khởi hành, họ tu hành bằng một con đường rất khó khăn, cũng có những tham muốn, có những ước mơ chúng ta, nhưng mà những vị đó đã dùng cái trí tuệ, tức là dùng tuệ bát nhã để vượt qua những cái tham ái bình thường để cuối cùng đạt được những kết quả thật tốt đẹp, tức là ngài Ananda cuối cùng thành A La Hán và trở thành một vị thánh tăng. Như vậy thì các phần bát nhã trí tuệ hôm nay đó dành cho các Phật tử có mặt trong bát môn này, các Phật tử tu là để có được một cái trí tuệ, chỉ có trí tuệ bát nhã các Phật tử mới có thể, nghĩa là xóa đi những cái tham chấp và những cái mê lầm. Tất cả những cái pháp tu của mình, Đức Phật nói rằng các Phật tu mà các Phật tử đang tu học đây giống như chiếc bè, các Phật tử dùng chiếc bè để đi qua sông, tức là đi qua khỏi cái sông mê này. Qua sông rồi thì các Phật tử cũng từ bỏ chiếc bè mà đi, chứ không phải rồi nói rằng tại vì pháp Phật hay quá cho nên con qua sông rồi con cũng ôm chiếc bè này con đi, không phải vậy. Cho nên Đức Phật nói rằng tất cả các giáo lý Như Lai nói ra giống như là phương tiện để dùng chiếc bè để qua sông. Qua sông rồi đó thì người mà lên bè rồi, bước lên bờ rồi thì tiếp tục đi đến con đường giải thoát cánh ngộ, bỏ đi những chiếc bè mình đã ngồi. Cũng vậy, các Phật tử có duyên, rất là có duyên lành. Hôm nay được thầy trụ trì đã tổ chức cho các Phật tử một khóa tu. Các Phật tử được ngồi lại, được tu, được nghe kinh, được tham thiền, được niệm Phật. Nhưng mà tất cả cái đó lại là gì? Để đối trị cái vô minh, cái tham sân si phiền não. Mà muốn đối trị được vô minh tham sân si phiền não là các Phật tử phải thật sự luôn luôn quán chiếu hành thâm bát nhã, tức là quán chiếu bằng trí tuệ, các Phật tử mới có thể phá được vô minh. Còn nếu không thì các Phật tử cứ dơ dơ thôi, cứ quỳ trước Phật hoặc là bằng đọc kinh xong rồi là ma bát nhã ma la mật đa tâm kinh quán từ này là thành tâm bát nhã. Có nhiều người thầy nói rằng đọc cũng chạy cũng nhanh hơn xe hơi chạy nữa, nhưng mà để làm gì? Tức là đọc nếu như mà đọc là thôi, mà rồi bước ra một cái là phiền não, những là phiền não người ta nói tới ta là cũng phiền não. Lỡ xong rồi đọc xong rồi tới khi mình nó là thọ bát ăn cơm thì nghe người ta xếp bát, nhưng mà lập được ngồi lại, được tu, được nghe kinh, được tham thiền, được niệm Phật, nhưng mà tất cả cái đó lại là gì? Để đối trị cái vô minh, cái tham sân si phiền não. Mà muốn đối trị được vô minh tham sân si phiền não là các Phật tử phải thật sự luôn luôn quán chiếu hành thâm bát nhã, tức là quán chiếu bằng trí tuệ, các Phật tử mới có thể phá được vô minh. Còn nếu không thì các Phật tử cứ dơ dơ thôi, cứ quỳ trước Phật hoặc là bằng đọc kinh xong rồi là ma bát nhã ma la mật đa tâm kinh quán từ này là thành tâm bát nhã. Có nhiều người thầy nói rằng đọc cũng chạy cũng nhanh hơn xe hơi chạy nữa, nhưng mà để làm gì? Tức là đọc tiểu nghe mà đọc là thôi, mà rồi bước ra một cái là phiền não, những là phiền não người ta nói tới ta là cũng phiền não. lỡ xong rồi đọc xong rồi tới khi mà nó làm thọ bát ăn cơm thì nghe người ta thích bát, nhưng mà lập ra cái bát mình không có đồ ăn, và cái bát đồ ăn mình thích hơn cái bát đồ ăn của người bạn mình, hoặc là người ta có hai cái cơm chôn mình có một cái cơm chôn, hoặc người ta có trái cây mình không có trái cây, mình ngồi cái này mình tức, mình ngồi đấy tu hành gì cái chùa gì mà còn kỳ thị, tại sao người ta có trái cây mà tôi ngồi đang có trái cây đó. Tại sao mà để mấy người kia là của Phật tử họ giàu rồi họ có được ly nước ngọt còn tôi xuống nước lạnh. Cho nên nghĩa là chúng ta đọc Bát Nhã ào ào, nhưng mà chúng ta không bao giờ sống với cái tuệ của Bát Nhã cả đó. Và nếu như vậy chúng ta thấy rằng chúng ta quên đi lời Phật dạy, chúng ta hiểu sai lời của Phật dạy. Bởi vì Phật dạy nói rằng tứ niệm xứ, tức là cái niệm này là bốn chỗ niệm mà các Phật tử phải luôn luôn quán chiếu, phải luôn luôn hành thâm nó, để thấy rằng tất cả các pháp đều là duyên hợp không thật có. Và khi nào mình thấy được cái chấp duyên hợp đó, cũng như cái thân của mình, mà mình thấy được cái bất tịnh đó, thì các Phật tử mới có thể là tránh xa được con đường của sự mê nhiễm và sự ái nhiễm. Còn nếu không thì chúng ta cứ bị cái bản ngã chúng ta nó cứ hành hạ chúng ta hoài. Nó thậm chí là từ một chỗ ngồi, từ một ly nước, từ một miếng ăn mà chúng ta cũng khổ đau, cứ nghĩ rằng đó là tại sao mà mình được không được, mà tại sao người ta được đó. Và các vị thấy rằng khi nào người nào mà sử dụng được cái con đường của hành thâm bát nhã này đó, thì các vị mới hiểu được là tại sao các thiền sư thể hiện những cái tinh thần đó là gọi là vô ngã, những cái tinh thần đó là bất nhiễm rất là lớn. Bây giờ thì ví dụ giờ các Phật tử coi thử cái hình ảnh của ngài Bồ Tát Quan Thế Âm. Rồi khi các Phật tử lễ Phật lại Quan Thế Âm mình lại rất nhiều, mình cầu Bồ Tát gia hộ giúp đỡ cho mình, cầu Bồ Tát giúp cho mình vượt qua các chướng ngại nạn, cầu Bồ Tát giúp cho mình là nhẫn nhục, cầu Bồ Tát thương yêu và che chở gia đình mình, làm cho mình được an ổn. Nhưng các Phật tử không hiểu rằng Bồ Tát Quán Tự Đại, tức là Quan Thế Âm Bồ Tát đã hành thâm bát nhã, tức là Bồ Tát đã dùng trí tuệ để vượt qua khỏi khổ ách. Thì người Phật tử nào mà muốn tu tập theo ngài, tức là người đó cũng phải hành thâm bát nhã để vượt qua tất cả các khổ ách bằng con đường chiếu kiến ngũ uẩn như vậy không? À, bây giờ các vị bây giờ trở lại một câu chuyện rất nhỏ, các Phật tử nhớ cái câu chuyện Quan Thế Âm thị kính không? Có nghe không? Có ai nghe cái đó là chưa? À, bây giờ Quan Thế Âm thị kính là đầu tiên, cái bước thứ nhất là Quan Thế Âm thị kính là một người đàn bà, một người con gái đẹp lấy chồng là người thiện sĩ, tức là bây giờ cái câu chuyện đó là thiện sĩ có một cái râu mọc nữa, rồi cái người vợ đó mới thấy vậy á, cho nên tức là người vợ là tiền thân của Quan Thế Âm á, mới lấy cái kéo nên là muốn cắt cái râu đi cho nó đẹp. Nhưng mà mới để vô thì ông chồng la làng là kêu cắt cổ ổng hay đâm cổ ổng gì đó. Rồi bà già chồng nghe vậy mới ra mới chửi mắng con dâu xong rồi đuổi rồi về. Cho nên nghĩa là cái nàng con gái đó tức là cho bằng kính tâm mới trở về nhà, tức là cái nàng con gái là vợ thiền sĩ nó trở về nhà, không muốn ở đời nữa, bắt đầu nữa là thế pháp xuất gia, muốn vào đời, muốn vào chùa để tu hành phôi pha mà quên đi niềm tục lụy. Nhưng mà khi vào chùa rồi với người làm một người con gái mà đẹp mà tu hành thì khó khăn, cho nên chú tiểu đó được sư phụ đặt pháp danh là Tĩnh Tâm đó, và đổi lại một bộ đồ gì, tức là làm một người đàn ông, tức là giả trai. Nhưng mà vô chùa chưa được bao lâu giả trai thì có một cái người con gái cứ tới lui nữa là chọc ghẹo hoài, người con gái lẳng lơ đó tên là Thị Màu. Và khi mà chọc ghẹo chú tiểu này rồi cuối cùng nữa là vì chú tiểu không đáp ứng được, bởi vì sao, Thị Màu là đàn bà, cái kia cũng đàn bà, chẳng lẽ hai người đàn bà mà thương yêu hết thì thành gì chờ. Cho nên cuối cùng cái Thị Màu này mới ra để quan hệ một người đàn ông khác và có mang. Rồi khi có mang rồi mới đem vào, cha nàng mới hỏi đó là tác giả là ai, mới đổ thừa đó là ai, nó biểu không, đó là ngài chú tiểu Kinh Tâm. Cho nên chú tiểu Kinh Tâm mới bị nó là dân làng á, và nó là thưa với sư cũ trụ trì trong đồ đèn, chú tiểu đánh 100 trượng. Bây giờ mà các Phật tử tưởng tượng ngày xưa người ta đánh bằng cây trượng, tức là cái cây gậy lớn á, mà đánh 100 cây gậy đó, tức là nó là nguyên cả cái mông đít là nát hết trơn. Nhưng mà quan ức như vậy đó mà vẫn chấp nhận, cuối cùng là không khai ra gì hết. Rồi ở vậy chú tiểu đó bị sư phụ mới đuổi ra ở một trước cửa chùa, tức là nằm ngoài hiên chùa chứ không được ở trong chùa nữa. Mỗi ngày đi xin ăn rồi về đó sống mà tu thôi. Cho đến ngày kia Thị Màu nghĩa là chuyển bụng đẻ ra một đứa con mới đem tới bỏ trước cửa chùa. Con ngay đem bỏ chùa này, năm môi là Phật, con thầy nuôi. Cho nên cuối cùng thì chú tiểu tâm ôm cái con đi xin sửa cho nó. Tại vì sao? Nó khóc đêm nó la quá, cho nên động lòng từ bi, cho nên phải xin sửa mà nuôi. Từ đó người ta mới nghĩ rằng đó đích thực là con của chú tiểu Tĩnh Tâm. À, và các vị thấy rằng trong tinh thần Quán Thế Âm Bồ Tát đi qua hai giai đoạn rồi. Thứ nhất là giai đoạn đó là mình thương chồng mình cắt râu chồng mình mà bị người ta vu oan là mình giết chồng mình. Thì các vị thấy rằng đó là cái oan ức có lớn không? Không biết là Phật tử hôm nay có mặt là có người nào có làm điều đó mà bị oan gì chưa? Chắc là chưa có ai. Chưa có ai hết. Rồi cái bước thứ hai nữa là bây giờ đó mình là đàn bà mà người ta nói mình là con trai, rồi không biết người ta lấy ai đó rồi mang bầu, mà các phật tử nào phụ nữ mà ai mang bầu tới nó đổ thừa là tôi với bà mà có bầu đó, phật tử chịu không? Chắc chắn là không chịu rồi, bởi vì tôi cũng nâng ba, ba nâng ba làm sao có bầu được. Cho nên bây giờ các ông nói đâu người ta không tìm ra được. Cuối cùng nhưng mà Quan Âm thì kính á, tức là vẫn chấp nhận cái bầu đó, rồi cuối cùng á đẻ một đứa con không phải con của mình, tức là không phải là tác giả, là mình là tác giả, nhưng mà vẫn nuôi nấng, vẫn dưỡng nuôi ẩm đứa con nó đi xin sữa suốt tháng này tháng kia để nuôi nó trưởng thành. Cho nên đó là gọi là bước vào giai đoạn thứ ba, gọi là từ cái chỗ đó là từ cái chỗ vô ngã mà bây giờ bước qua con đường của chị tha, tức là không còn ngã, không còn cá nhân nữa, mà chỉ vì chúng sanh thôi, tức là chỉ vì từ bi chúng sanh thôi. Cho nên thương yêu nuôi đứa con lên để cuối cùng khi mà thị kính nằm xuống rồi biến thành Bồ Tát Quan Thế Âm. Đó là một cái câu chuyện gọi là văn học. Nhưng mà câu chuyện văn học đó nó có một cái chiều sâu của nó là để cho các Phật tử thấy rằng chính Bồ Tát Quán Tự Tại này đã hành thâm Bát Nhã Ba La cho nên độ nhất thiết khổ hạnh. Cho nên Bồ Tát không còn khổ hạnh nữa và thành tựu Bồ Tát Quán Thế Âm. Thì nếu Phật tử chúng ta bây giờ chúng ta lại Phật hay là chúng ta cầu Bồ Tát Quán Thế Âm thì chúng ta cũng phải đi vào cái lộ trình đó. Cũng đi vào lộ trình gì? Lộ trình có nghĩa là dùng cái tuệ, trí tuệ của mình để thấy biết rằng thân thể chúng ta, hơi thở chúng ta, tất cả những dụng sinh diệt này nó rất là vô thường, rất là bất tịnh. Chỉ cần nó là trục trặc một chút đó, là nó sẽ biến thành con số không, và do đó chúng ta không còn gì mà tham chấp nữa, không còn gì khổ đau nữa. Và đồng thời khi không còn tham chấp, không còn khổ đau thì các Phật tử đem cái tinh thần đó hy sinh và phụng sự chúng sanh để đạt được cái tuệ giác giống như Đức Phật vậy. Bởi vì con người của chúng ta đi theo Đức Phật hay là đệ tử của Đức Phật chỉ có một cái duy nhất gọi là di tệ thiện nghiệp mà thôi, tức là chỉ có trí tuệ mới làm sự nghiệp cho người tu tập chúng ta. Đó là một giai đoạn thứ hai. Giai đoạn thứ hai các Phật tử học được Bồ Tát Quan Thế Âm, và Bồ Tát Quan Thế Âm này tức là Bồ Tát Quán Tự Tại, có nghĩa là sống với trí tuệ đó chứ không chỉ là học thuộc lòng mà thôi. Và khi các Phật tử đã thấy như vậy rồi thì các Phật tử thành hình ảnh của thiền sư, những cái vị thiền sư sau này cũng giống vậy thôi. Cho nên giống như ngài Bạch Ẩn thiền sư thì các vị biết đó, Bạch Ẩn thiền sư gọi là Hakuin, tức là thiền sư nổi tiếng của Nhật Bản, danh tiếng của ngài nó là vang vọng cả nước Nhật Bản. Nhưng mà rồi có một người con gái nó vì nó là quan hệ với một người đàn ông khác, rồi cuối cùng nó là bán cá ngoài chợ đó, mang một bầu. Bây giờ cha mẹ nó là đánh đập rồi mới hỏi rằng tác giả là ai, thì cái người con gái nó rằng ở trong chùa đó, trong chùa nào, nó là đó là chùa của thiền sư Bạch Ẩn. Cho nên nó là ông cha ông mới tới, nên là ông chửi chùa cho một trận. À, ông nói đủ thứ, ông nói là tu hành gì là đạo đức mà đạo đức giả. Ông chửi ngài xong rồi đó thì ngài chỉ trả lời rằng thế à mà thôi. Rồi đến ngày mà cái người con gái đó sinh đứa con đem tới nữa là giao cho ngài, thì ngài ẩm đứa bé đó ngài nuôi, ngài cũng nói hai tiếng là thế à mà thôi. Cho nên ngài xin sữa mà nuôi đứa trẻ. Cho đến một ngày kia đó, nghĩa là cái người phụ nữ đó, con của cái ông trưởng giả đó không còn chịu nổi nữa, mới thưa thiệt với cha rằng đứa trẻ đó không phải là con của Bạch Ẩn mà con của người bán cá ngoài chợ. Thì bây giờ ông cha cũng đau khổ quá, cứ chạy tới nữa là dẫn cái gia đình tới lại lục sám hối nhà Bạch Ẩn và xin đem đứa cháu ngoại, tức là đứa trẻ đem về. Thì ngài Bạch Ẩn cũng trả đứa cháu và cũng chỉ nói một tiếng là thế à mà thôi. Đó thì các Phật tử thấy rằng nếu mà cái người nào mà tu học mà có thể dùng cái tuệ trí mà đi qua được con đường thấy rằng ngũ uẩn giai không, tức là mọi thứ trong đời này xảy ra bởi vì nó là duyên hợp cả không có thực đó, thì trả lời được ba lần thế à như vậy thì chúng ta sẽ trở thành một thiền sư, một thiền sư thật sự. Và thầy tin rằng các Phật tử, nếu các Phật tử cố gắng, các Phật tử học á, thì các Phật tử sẽ hiểu được một vấn đề, một vấn đề đơn giản nhưng mà không bao giờ thiếu phần quan trọng là gì? Đạo Phật là con đường để hành chứ không con đường chỉ là lý thuyết suông mà thôi. Cho nên người Phật tử hôm nay ngồi dưới chánh điện, ngồi bên cạnh các thầy nghe các bài chánh giảng, mục đích là nghe, tức là văn rồi tư rồi tu, tức là nghe xong rồi suy nghĩ chín chắn rồi đem vào con đường tu hành, tức là dụng công, tức là luôn luôn sống và luôn luôn quán chiếu, thấy rằng hợp thể của chúng ta, dòng chảy duyên sinh của chúng ta, tất cả đều là ngũ uẩn giai không. Đó. Và khi nào các Phật tử thấy ngũ uẩn giai không được, mọi chấp mắc của mình á đều không còn vướng mắc nữa. Nhưng mà có nhiều Phật tử của chúng ta ngày nay đó cũng rơi vào một cái bệnh, có nghĩa là sau khi mà các Phật tử đọc được những bài kinh Bát Nhã hoặc hiểu được trí tuệ chút đỉnh rồi đó, thì nghe xong rồi nó là không còn gì chấp nữa, rằng tất cả cái gì của Phật nói đều là phương tiện hết. Nhưng mà khi mà các Phật tử biết rằng chỉ cần chúng ta rơi vào con đường sai lạc thì tội lỗi của chúng ta sẽ có mặt tồn tại ở kế bên. Bởi vì đạo Phật là con đường của trí tuệ nhưng không có nghĩa là không có nhân quả. Nếu bao giờ mà các Phật tử của chúng ta chưa giải thoát được con đường của nhân quả, tức là chưa đủ trí tuệ để bị từ hết vô minh, thì nhất cử nhất động chúng ta làm trong đời này đều bị rơi vào nhân quả cả. Cho nên mình chỉ cần nghe nó rằng, nghe thầy nói vậy là tất cả đều không hết, rồi ông Phật ngồi ở trên cũng là bằng xi măng, rồi chùa cũng là giả, rồi tất cả kinh sách này kia nó là đọc xong rồi phải xả hết, như vậy thì con coi tất cả những nó không ra gì, thì ngay lúc đó chúng ta rơi vào nhân quả. Đó, mà các vị biết là cái tội gọi là phá Phật, phá pháp hoặc làm tam bảo, nghĩa là đảo điên thì cái tội nó rất là nặng. Cho nên nó có một hôm nọ khi mà Tổ Bích Trường đang giảng kinh thì Tổ mới hỏi rằng, chỉ một ông già hỏi rằng tại sao trong pháp hội của ta mà có một người không phải người dám ở đây nghe lén. Thì ông già đứng ra một bạch rằng, thưa ngài, con không phải là người. Hỏi là ông là ai? Cái con là một con trồn tu luyện lâu năm ở phía sau. Nhưng mà trước kia đó, 500 kiếp về trước con là một vị trụ trì, tức là một người tu, là một ông thầy. Nhưng mà có một Phật tử đến hỏi với con rằng, Phật tại tu hành có rơi vào nhân quả hay không? Thì con chỉ trả lời một câu là không rơi vào nhân quả. Do câu trả lời của con mà con rơi vào, nghĩa là con đường ngạ quỷ và con đường địa ngục. Cuối cùng con thọ thân xúc sanh như vậy là làm con trồn 500 năm. Đó. Hôm nay nghĩa là có cái pháp hội của ngài giảng, cho nên con đến nghe kinh và con xin lập lại câu hỏi nó là Phật đại tu hành có rơi vào nhân quả hay không? Thì bây giờ Tổ Bích Trường chỉ trả lời một câu rằng Phật đại tu hành không mê mờ nhân quả. Không mê mờ nhân quả. Giữa câu không rơi vào nhân quả và mê mờ nhân quả có hai cái khác nhau. Tức là không rơi vào nhân quả có nghĩa là chúng ta tưởng rằng chúng ta tu nha, làm cái gì chúng ta cũng thấy không có tội, nghĩ rằng tất cả các pháp đều không, mà chúng ta không tưởng rằng chúng ta làm gì là không có tội. Tại vì sao? Cuối cùng không có gì còn hết, thì chúng ta rơi vào cái nhân quả. Giống như một vị, tức là vị kia là trụ trì một ngôi chùa, vị trả lời một câu rằng nghĩa là bậc tu hành không rơi vào nhân quả có nghĩa là đã sai lầm trong chuyện đó. Và Tổ Bích Trường chỉ chỉnh lại một câu, tức là bậc đại tu hành không mê mờ nhân quả. Tức là lúc nào mà chúng ta vẫn còn là chúng sanh, chúng ta vẫn chưa có đủ trí tuệ để diệt hết vô minh, thì nhất cử nhất động chúng ta đều rơi vào nhân quả cả. Cho nên các Phật tử mới lại Phật, mới ân cần, mới sám hối, mới tụng kinh. Chứ nếu mà các Phật tử bỏ hết nhân quả thì các Phật tử sẽ bị đọa lạc trong vô lượng kiếp sinh tử luân hồi. Đây là cái điều rất là quan trọng khi mà người học Bát Nhã không hiểu hết được điều đó. Cho nên các vị biết là cái điều các Phật tử đọc Bát Nhã và hiểu được ý nghĩa rồi đó, cứ nghĩ rằng tất cả các thứ đều không có tội cả, và tu hành là mình cùng Phật bằng nhau. Cho nên do đó nghĩa là tâm tư ngã mạn cống cao, tâm tư nghĩa là hiểu biết và tri kiến của mình nhiều hơn mà tuệ không có. Cho nên do đó vô minh vẫn còn ngập, vẫn còn tràn đầy. Khi vô minh còn tràn đầy thì tất cả con đường nhân quả đã mở sẵn phía trước của chúng ta. Đó là cái, đây là cái lời mà thầy nghĩ rằng cảnh giác rất là quan trọng, các Phật tử sẽ lưu tâm dùng cái điều đó. Và cái điều thứ ba nữa thì ngay cả khi một vị thiền sư, tức là một người tu hành có một cái trình độ cao, cũng vẫn bị rơi vào nhân quả nếu không hiểu được điều đó. Thì có một câu chuyện mà có lần thầy có kể rồi, thì các Phật tử có dịp nghe lại. Tức là trong cuộc đời của Bạch Ẩn thì có một cái vị tăng, tức là cái vị đó hơi khùng một tí. Và khi mà ông ta tu hành thì ông ta chứng được một cái trình độ nào đó thì chưa biết, nhưng mà ông ta thấy rằng ông ta với Phật bằng nhau. Và ông ta đã thấy được rằng đó là Phật là ổng và ổng là Phật, không có gì khác nhau cả. Cho nên nghĩa là ông ta cứ tỉnh tự nhiên vậy thôi. Và ông ta lấy kinh của Phật, ông ta xé và ông ta làm giấy đi toilet. Còn các Phật tử thì ghê gớm vậy đó. Tức là người đạt đến trình độ đó, tức là dám lấy kinh và xé đi toilet. Thì bây giờ khi lấy kinh xé toilet đó, thì tất cả đại chúng mới bạch lên ngài Bạch Ẩn, nói rằng cái ông đó làm bậy bạ, dùng sám hối, ông không nghe. Thì bây giờ thưa ngài phải làm sao? Thì Bạch Ẩn mới kêu cái người vị đó tới hỏi rằng, có thật sự không làm điều đó không? Thì cái vị tăng nó trả lời, thưa ngài, có, mà đâu có gì lạ. Nghĩa là lấy kinh Phật chùi đích Phật thì đâu có gì đâu, tôi là Phật rồi mà, cho nên lấy kinh Phật tôi chùi đích Phật thì đâu có gì đâu lạ đâu. Thì ngài Bạch Ẩn chỉ nói một câu thôi, câu này các Phật tử sẽ lưu ý giùm thầy. Ngài Bạch Ẩn nói rằng, anh lầm rồi. Tại vì nghĩa là nếu quả thật là Phật á, thì không phải chùi bằng cái giấy bất tịnh đó. Tức là không phải bằng chùi bằng cái giấy kinh có chữ đó, là anh phải chùi bằng giấy thật mới đúng. Nghe xong rồi vị tăng giác ngộ và cảm thấy nữa là sám hối, tức là khổ đau tràn ngập và quỳ xuống sám hối nhà Bạch Ẩn. Thì từ đó để các vị hiểu rằng, nếu mà chúng ta đã vượt đến một trình độ cao, tức là không còn chấp mắt nữa, không còn dướng tất cả các thứ nữa, thấy được trí tuệ đến nỗi là quán chiếu tất cả các pháp ở không, độ được nhất thiết của ách, thì mọi hành vi chúng ta đều không rơi vào nhân quả. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đã biết chúng ta làm điều gì, chúng ta biết chúng ta nói điều gì, và chúng ta biết rằng chúng ta suy nghĩ điều gì, thì lúc đó chúng ta sẽ không rơi vào nhân quả. Cái nhân quả nó có với điều là chúng ta biết, chúng ta không biết mà chúng ta làm, chúng ta suy nghĩ mà chúng ta suy nghĩ lệch lạc, và chúng ta nói nhưng mà chúng ta không kiểm soát được lời nói của chúng ta, cho nên nhân quả vẫn còn tồn tại. Và như vậy các vị thấy rằng nếu là một đức Phật thì hoàn toàn thanh tịnh sáng suốt, làm gì có việc nữa là phải đi toilet, làm gì có việc phải lấy kinh mà chùi. Do đó cái câu nói của Ngài Bạch Ẩn rất là quan trọng, anh lầm rồi, nếu đã là Phật thì không bao giờ dùng giấy có chữ và không bao giờ được dùng giấy kinh để mà chùi. Cho nên câu nói đó đã phá đi tất cả những cái nghi ngờ mà hôm nay các Phật tử có thể nghe rằng có một số Phật tử học được chút những nhiều kinh sách, nghe được một số băng, rồi cứ nghĩ rằng trí tuệ mình nó đầy đủ rồi. Có nhiều Phật tử rằng nó là con nó học còn nhiều hơn mấy ông thầy nữa, có nhiều ông thầy còn không biết gì nữa, con còn cao hơn mấy ông thầy nữa. Rồi có nhiều Phật tử nghe thầy nào dạy nữa ngồi thiền, ngồi từ sáng tới chiều được một hai thời gì đó là nói rằng bây giờ là con đã thành thiền sư rồi. Rồi thậm chí là vợ chồng còn đang ở vậy rồi cũng kiếm chỗ ngồi thiền, thì thầy hay nói chơi, tức thầy nói rằng mấy Phật tử nó ngồi thiền một lát nữa là thiền ra khơi mà thôi. Tức là thiền ra khơi là sao? Tức là điên đảo thôi, tức là điên đảo mộng tưởng vọng tưởng thôi chứ không phải thiền gì cả. Chỉ muốn nói cho các Phật tử thế là khi chúng ta chưa đạt được cái tuệ đi để được bát nhã trí thì chúng ta đừng bao giờ lầm lẫn. Và như vậy thì cái bước tiến trình thứ hai mà các Phật tử thế là với trí tuệ bát nhã này, người Phật tử phải quán thân là Phật tịnh, quán hơi thở dòng thở là duyên sinh rồi đó, thì các Phật tử mới thấy rằng cái thân người mà chúng ta đang có đây đó là có thân này là có khổ đó, tức là chúng ta sẽ liên hệ đến cái phần quán thọ thị khổ. Tức là chúng ta thọ thân này là chúng ta đã thọ những khổ đau rồi. Và nếu mà chúng ta đã thọ những khổ đau rồi thì tất cả những cái gì chúng ta đang hưởng mà chúng ta tưởng là sung sướng đó, nó chỉ là một giai đoạn tạm thời và tạm bợ mà thôi. Làm thế nào mà người Phật tử có thể sống trong tình trạng mà thấy được một cách rất rõ ràng? Bởi vì chúng ta biết rằng cái cuộc sống của chúng ta và tối chúng ta không niệm được rằng chúng ta đang có mặt đây, nhưng mà một chút nữa rồi chúng ta có thể ra đi, thì lúc đó người Phật tử sẽ hiểu rằng cái chỗ mà thân bất tịnh này là chúng ta hiểu được rằng thân bất tịnh nó còn cả cái tâm vô thường, tức là cái tâm chúng ta nó thay đổi liên tục. Và khi chúng ta hiểu được tâm vô thường rồi thì chúng ta cũng hiểu được rằng cái sự chết là cái có thật, còn cái sống chỉ là tiền giả mà thôi. Phật tử càng tu càng sao Phật, sao mà con tu cũng là phải sao Phật? Tại vì các Phật tử tu nhưng mà chỉ tu mù thôi, chỉ nhắm mắt nghe nó người ta nói tu thôi, nói rằng là mỗi đêm nó phải niệm Phật 500 tiếng, còn niệm 500 tiếng là vậy là đủ rồi. Rồi ví dụ như con ăn chay này, con ăn chay trường này, ngày nào con đi chùa cúng dường, thì tất cả những cái đó mình kể công ra như vậy đó, thì mình càng tu thì mình chỉ càng xa Phật mà thôi. Bởi vì Phật là gì? Phật là giác ngộ. Mà giác ngộ là gì? Là phải có trí tuệ. Mà Phật tử càng tu mà thấy tu mà nhiều Phật tử tội nghiệp lắm, tu gì tới 10 năm nhưng mà giờ phải có mặt đang thui à. Cái mặt đang thui là tại vì sao? Tuệ nó không có mở ra. Thành ra các Phật tử tu đó là các Phật tử phải có tuệ. Bao giờ tuệ mở thì các Phật tử mới có thể hoan hỷ và tiếp tục con đường của hành đạo của mình. Thầy nói vậy với các Phật tử nghe rõ không? Bây giờ các Phật tử nghe rõ thì bây giờ các Phật tử cho thầy coi thử cái mặt các Phật tử ngồi đây có hoan hỷ có ai đang thua không? Hả? Vậy hả? Nếu mà có kẻ không thì nhờ thầy Minh Thiện sẽ giúp dùng các Phật tử là làm sao tu mà mình ngồi trong chùa mình thấy mình vui vẻ lắm. Chứ nếu bây giờ các Phật tử tu mới có hai ngày mấy mà nó sợ không biết ở nhà sao, rồi quần áo không biết ai giặt ai sấy không, rồi sợ để bỏ đồ trong tủ lạnh con nó không ăn, rồi nó thiêu, rồi nó thúi, rồi nữa là không biết rằng nó là lát nãy về có chịu khóa vô nhà không, thì mình lo âu như vậy. Thì các Phật tử biết rằng chúng ta đang sống, đang ở trong chùa nhưng mà tâm tư chúng ta không có mặt ở trong chùa, có nghĩa là chúng ta tu mà không có quan hệ. Mà thầy biết trong các Phật tử có nhiều người là đang trong mong là đợi chiều nay mà lúc nào thầy Minh Thiện tuyên bố giải tán mà các Phật tử giống như là cho mừng được, nghĩa là cho mừng mở cửa tù vậy, chạy hào hào hết, kêu xe này, kêu con kêu cháu chuẩn bị, mấy Phật tử chuẩn bị số điện thoại để kêu người tới rước mình về. Cho nên mình tu có 3 ngày mình tưởng đâu mình ghê gớm lắm, mở cửa một cái là dông ra chạy mất hết, phải không? Có không? Đúng quá vậy thầy biết, mà thầy ở đây thầy biết mấy Phật tử có nhiều người đang chờ đợi. Bởi vì hiện tại ở đây của thầy là gần 4 giờ mà các Phật tử của anh là mới có 1 giờ thôi. Mà thầy Minh Thiện nói với thầy là chiều chủ nhật là coi như là giải tán khóa tu và hẹn khóa tu khác. Cho nên Phật tử bây giờ đang nóng đợi lắm. Mà nếu bây giờ mà các Phật tử chưa ăn cơm thì thầy biết các Phật tử còn đợi thứ khác nữa. Là cái gì? Kiến cắn bụng không? Thầy hiểu là các Phật tử có nhiều người có bụng nữa, thành ra không biết ông thầy mình hiểu này, ông ở xa ông không thấy không nghe, thành ra các Phật tử biết là ông thầy mình hiểu nói dài, nói dài lắm cũng nói dở thôi. Thành ra dai dài dở, bây giờ thầy không nói dai nữa. Bây giờ thầy sẽ tóm lại ở chỗ này, tức là khi nào mà các Phật tử mà có thể sống thường trực, có nghĩa là thường sống với cái tâm của mình, mà thường sống với cái trí của mình bằng con đường của trí tuệ, của bát nhã, thì người Phật tử đó sẽ độ nhất thiết khổ ách mà các Phật tử không cần phải cầu nguyện, không cần phải văn kinh ai hết. Đó. Tức là các Phật tử sẽ không sợ hãi ai hết. Và mình sợ hãi là mình sợ gì các vị biết không? Mình chỉ sợ tội lỗi của chính mình mà thôi. Nếu lúc nào mà tâm tư mình ô nhiễm, tâm tư mình không đủ trí tuệ để soi rọi, thì lúc đó mình có thể làm tất cả các tội lỗi. Nhưng mà bao giờ tâm tư mình được trong sạch, đó, và bao giờ tâm tư mình được thanh tịnh, rồi con tâm tư mình được trí tuệ đã quán chiếu một cách như là soi rõ, không có gì hợp, tức là giữa cái tâm vô thường và tất cả các pháp đều là vô ngã, thì lúc nào các Phật tử quán chiếu một cách nữa rõ ràng như vậy, giống như trong bài tứ niệm xứ mình nói đó, thì các Phật tử sẽ độ nhất thiết khổ ách, tức là vượt qua tất cả khổ nạn, không có gì khổ cả. Cũng như bây giờ đó, các Phật tử nói rằng thầy Minh Thiện nói rằng thầy là bị đại nạn, rồi các Phật tử ở bên đó thì thầy không đến được, các Phật tử bị tiểu nạn đó, thì cái đại cái tiểu, nhưng bây giờ thầy nói các vị biết là thầy sẽ cố tu theo pháp của Phật dạy, tức là nó là dùng cái trí tuệ để nó là quán xét rằng tất cả các pháp đều không thật, cho nên cuối cùng không có nạn nào dính mình nữa hết trơn á, không có cái nạn nào mà dính mình một chút trong mình nữa đó, thì lúc đó thầy mới có thể đạt được một con đường gọi là con đường của bát nhã. Còn nếu mà thầy giàu, thầy khổ, thầy sợ rằng thầy ở đây mà không có nói chuyện với Phật tử được, Phật tử không nghe thầy nói kinh được, rồi Phật tử buồn, rồi thầy không đi vào Oregon được này kia, rồi thầy khổ đau, tối thầy ngủ không được á, thì lúc đó thầy sẽ tu, tức là có học bát nhã mà không chứng thực được bát nhã. Nhưng mà thầy á, xin thú thiệt các Phật tử nói nhỏ nghe thôi á, là tối thầy ngủ ho ho tức là tối thầy nói gì nói cho tới 11-12 giờ thầy giải quyết điện thoại xong rồi thầy gác chẳng lên, rồi thầy ngủ một hơi đến 5 giờ sáng thì dậy, cho nên thầy cũng khỏe ù thôi. Và các vị thấy là ngay cả bây giờ thầy nói chuyện các Phật tử dù không thấy ai trước mặt hết trơn, không thấy một người nào nổi trơn, nhưng mà thầy cũng tỉnh queo à, coi như giống như là thầy ở trước mặt các vị đó. Do đó là thầy đang tập sống trong cái tinh thần của bát nhã, có nghĩa là thấy tất cả các pháp đều là không, và thấy rất rằng hôm nay thầy nói các Phật tử giống như thầy đang ngồi ở trong giảng đường nói với các vị vậy. Thầy bây giờ thầy dòm từng người thầy nhớ mặt, rồi sau này gặp lại vậy thôi, không có gì hết, thấy không? Thành ra bây giờ đó, thầy tóm lại một ý đó để cho các Phật tử dễ nhớ là cái này. Trước khi mà các Phật tử chấm dứt á, thì thầy sẽ đọc cho các Phật tử nghe một bài thơ nho nhỏ, thấy không? Bài thơ nho nhỏ mà thầy thì thích cái bài thơ lắm, tại vì sao đó biết không? Thầy bài thơ đó thầy nhớ hồi nhỏ thầy đi học á, làm thầy cũng dạy, thầy có tên là cái bằng tiếng gọi âm hồn. Đó. Nghe thì ghê gớm lắm nhưng mà điều ý tứ là rất hay. Ông nói bài thơ đó tiếng gọi âm hồn, tại sao là ông nói rằng cái tiếng nói đó là của người chết nói với người sống, cho nên người sống á, là người cõi dương, người chết là người cõi âm, cho nên người cõi âm nói với người cõi dương, cho nên có tên là tiếng gọi âm hồn. Đó, bây giờ thầy đọc và các bạn sẽ nghe rồi ai thích thì có dịp rồi cái là viết ra lại. Thì bài thơ đó thì đơn giản thôi, nhưng mà để cho các Phật tử hiểu rằng tại sao chúng ta phải có tuệ, và bao giờ chúng ta có tuệ chúng ta giải thoát khỏi cảnh giới này. Thì bài thơ đó như vậy, thầy bắt đầu đọc ha. Bước đầu vô thì tác giả nói rằng tôi đã là anh sẽ là tôi, một cuộc sống chỉ bằng hai tiếng khóc, lần vào đời mình khóc lên hoảng hốt, lần ra đi thiên hạ khóc đưa mình. Đó là cái bước thứ nhất, các Phật tử để ý không? Tức là cái tiếng gọi âm hồn, tức là người âm hồn á, nói với người sống, tôi đã là anh sẽ là tôi. Tức là trước kia tôi sống cho nên tôi đã là anh, nhưng mà ngày mai anh sẽ là tôi. Tức là ngày mai các Phật tử rồi cũng sẽ giống như người đó. Thầy không biết gần đó Oregon hoặc Phật Lan có cái nghĩa địa nào đẹp mà người ta gọi là thành phố buồn không? Có không vậy? Có thì các Phật tử bữa nào mà ra cái thành phố buồn đó ngồi để nghe cái người dưới mã họ nói chuyện lên, họ sẽ nói giống lại vậy đó. Tôi đã là anh sẽ là tôi, một cuộc sống chỉ bằng hai tiếng khóc, lần vào đời mình khóc đến quảng hốt, lần ra đi thiên hạ khóc đưa mình. Cho nên lúc nào mà các Phật tử chui ra đời là giống con nít vậy, phải kêu khổ quá, khổ quá đó. Tức là nói rằng chúng ta vào đời mình khóc lên quảng hốt, ai trong đời này cũng khóc á, không có đứa trẻ nào mà ra đời mà cười hết trơn. Tại vì sao, có chịu không? Nó nằm ở trong bụng mẹ, nó nằm ở trong bào thai, nó là 9 tháng 10 ngày là nó hoảng hồn rồi, cho nên chui ra được rồi là nó la làng lên rồi. Nó chịu không nổi nữa rồi. Và thật ra là nó biết được rằng nó khóc tiếng khóc đó. Mà nói như ông nói rằng, những công tứ nói rằng Phật mới sinh ra thì đà khóc kén, trần có vui sao chẳng cười thì. Nhưng là ông biết rằng là trong tương lai cả cuộc đời con người là khóc nhiều hơn là cười. Đó. Và ông xác định rằng Phật mới sinh ra thì đà sống chán, cần có vui sao chẳng cười thì, cho nên cần không có vui, cuộc đời không có vui, thành ra người ta không có cười thì được, người ta phải khóc trước khi sinh ra. Và trong bài thơ mà cái người chết âm hồn nói với người sống cũng vậy, một kiếp sống chỉ bằng hai tiếng khóc, lần vào đời mình khóc lên quảng hốt, và lần ra đi thiên hạ khóc như mình. Lúc nào mà các phật tử mà vai chết á, hoặc là tử mình chết á, mình nghe người ta khóc nghe hay lắm. Đó. Các phật tử có chết lần nào chưa? Chưa ai chết không? Chưa ai chết, thành ra mình không nghe người ta chân người ta khóc thế nào á, nhưng mà cái âm hồn này nó chết rồi, thành ra nó nghe, nó nói là lần vào đời mình khóc lên quảng hốt, lần ra đi thiên hạ khóc đưa mình. Rồi lặp lại vế thứ hai là anh sẽ là tôi vì tôi đã là anh. À, cái vế trước là tôi đã là anh sẽ là tôi, còn câu này là anh sẽ là tôi, tôi đã là anh sẽ là tôi, thì ngược lại câu này, tức là cái vế này nó ngược lại đó, là anh sẽ là tôi vì tôi đã là anh. Ôi thơ mộng vui buồn cùng vinh nhục, từng dọc ngang trên vạn nẻo đường đời, phút cuối cùng trả gió với tàn hơi, buông tất cả tay không còn một vật đó, các nghĩ không? Tức là cái giai đoạn của người này, cái con ma đó, cái tức là âm hồn nó kể lại với người sống, ôi thơ mộng vui buồn và vinh nhục. Thầy biết các phật tử có mặt đang ngồi đó là nhiều tâm sự, nhiều chuyện kỷ niệm ngày xưa ở nhà nào, đi chơi với ai, bạn bè thế nào, bởi vì cả một cuộc đời của mình mà, ôi thơ mộng vui buồn cùng vinh nhục, trong đó có cả vinh và nhục nữa, từng dọc ngang trên vạn nẻo đường đời. Các phật tử ngày xưa thầy biết ở tỉnh nào, bây giờ quy tụ về sáng Ngọc Sơn có tên là Rạch Giá, nhưng mà trong đó có một số nữ Rạch Giá, Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng, đủ thứ hết, từ Nam Hải, từ nhớ là mũi Cà Mau lên trên đến nhớ là bãi Nam Quan, các phật tử đều có mặt đó hết, nhưng mà từng dọc ngang trên vạn nẻo đường đời, cuối cùng bây giờ các phật tử qua Mỹ và ở Oregon, Phật Nam, nhưng mà rồi thế nào nữa, phút cuối cùng trả gió với tàn hơi, buông tất cả tay không còn một vật. Rồi các vị biết sao, vợ chồng con cái khóc lóc chúng lại, làm đám tang 3-4 ngày đó là sao? Người sợ thối quẳng tôi vào lòng đất, tức là ai cũng sợ mình thối lên, lúc sống thì nói cha mẹ thương yêu, vợ chồng con cái ôm nhau tha thiết lắm, nhưng mà chết 3 bữa thành thay ma rồi ai cũng dám đến gần hết trơn, chắc chắn vậy. Tại sao lại sợ thối cho gì cả? Sợ thối với sợ ma, thành ra đó là người sợ thối quẳng tôi vào lòng đất, tiếc không sao dở nổi nắp quan tài, trước tử thần tôi đại bại anh ơi, sự nghiệp đổ sống va vào tháp. Tức là không có người nào nữa là dở được nắp quan tài nữa hết. Bây giờ phật tử có tiền, có vàng, có nhiều mảnh cỡ nào nữa, mà khi chui vô quan tài là không ai dở lên được nữa hết trơn. Và trước tử thần thì chúng ta phải đại bại, tức là chúng ta phải thua, bởi vì trước tử thần tôi đại bại anh ơi, sự nghiệp đổ như sống va vào tháp. Tức là sống mà đập vào đá, tức là nếu mà ở Phật Lan có một cái dựng các vị ra coi, thấy rằng nước mà nó va vào đá rồi thì cái gì không có gì còn được hết. Cuộc sống của chúng ta là vậy. Như vậy bài thơ này đó là tiếng gọi âm hồn mà gửi cho tất cả những người sống của chúng ta, trong đó có thầy các phật tử. Bây giờ chúng ta mới kết hợp lại bài thơ này với bài đầu tiên của Đức Phật Ngài nói. Ngài nói là không ai điều định được với đại quân thần chết. Đó, không ai có thể điều định được với đại quân của thần chết, khi mà thần chết mà ông mát rồi, giác lưỡi câu tới thì không ai điều định được hết trơn. Cho nên ngày xưa người ta mới nói rằng là Diêm Vương chỉ định tam canh tử, tức là Diêm Vương mà chỉ định mà canh ba chết á, thì không có người nào có thể hẹn đến canh năm được hết trơn. Không ai mà hẹn nó thôi để từ từ đợi tôi kêu con tới tôi từ giả, tôi chỉ nó tôi đẻ bao nhiêu đô chỗ nào, từ giả chồng rồi tôi nói với cháu nội, tôi thêm cháu ngoại chú, không ai mà cho mình từ tới canh năm hết á. Và khi mà chúng ta hiểu được như vậy, tức là chúng ta có tuệ đi, tức là có trí tuệ. Và với người nào mà có được trí tuệ đó thì người đó sẽ hướng dẫn cuộc sống của mình để vượt qua tất cả các khổ nạn cuộc đời này. Khổ nạn đây tức là khổ của tâm linh của mình, tức là cuộc đời nó khổ thì ít nhưng mà cái nội tâm của mình khổ thì nhiều. Thì các vị thầy thử này, kể cái này các vị thấy nè, nếu bây giờ mà trong các vị đang ngồi đó mà có ai tới mà đánh mình một bàn tay thật mạnh á, đánh mình một bàn tay thật mạnh á trên cái mặt của mình á, thì cái vết ao và 5 ngón tay của nó chỉ có giá trị thời gian là 1 tiếng đồng hồ sau các bậc tử rửa mặt là cái vết đánh hết đi. Nhưng mà cái hận thù, cái tức tối khổ đau bằng tâm linh của mình sẽ kéo dài rất là lâu. Mình không biết tại sao mà người ta lại đánh mình, tại sao nó dám đánh mình, và mình sẽ trả thù như thế nào. Và cái khổ đau đó các vị có thể kéo dài không phải một đời mà có thể 5-10 đời mà vẫn có thể chưa bỏ được cái hận thù đó. Thì như vậy chúng ta hiểu được lời Phật dạy, tức là khi nào người nào có trí tuệ có thể bỏ được tất cả những sở chấp và những ngã chấp cá nhân vậy, thì người đó có thể thành tựu được trí tuệ bát nhã và vượt qua tất cả các ách nạn. Đó là một sự thật. Thì như vậy là cái thời gian nó đã dài, và cái lời nói của thầy nói rằng nói dai nói dài, bây giờ thầy dở quá đi, thành ra không dám nói nữa, chỉ để dành lại cho các Phật tử có thời gian đi ăn cơm. Và buổi chiều thì các Phật tử sẽ được nghĩa là suốt tuần rồi các Phật tử sẽ có hẹn trở về, thành ra cho thầy nghĩa là dừng lại ở đây. Thì xin hẹn với các Phật tử rằng có một dịp nào đó, tức là tôi gọi là không phải chỉ văn kỳ thinh mà luôn cả kiến kỳ hình. Tức là lúc nào đó các Phật tử không chỉ nghe tiếng của thầy trên cái máy, mà lúc đó các Phật tử thấy luôn cả con người không giống ai của thầy nữa. Thì hôm nay thầy cũng xin được hồi hướng công đức lần này để dành cho các Phật tử có mặt trong khóa tu, cũng như các Phật tử tham dự có được trí tuệ của Như Lai, tức là trí tuệ của Phật, để phá từ tất cả các vô minh trong vô lượng kiếp sinh tử của mình, và để mình tu và mình biết được rằng sự thành tựu do công phu tu hành là chính mình đạt được, chứ không phải cầu mong và chờ đợi một ai hết. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thầy cũng xin chân thành cảm tạ Thượng Tọa Thích Minh Thiện đã nhiệt tình vì các Phật tử mà vì đạo tình, tức là vì thầy, đã kiếm thầy cùng nơi cùng chốn để mà nối đường dây để thầy có thể chia sẻ kinh nghiệm tu học của thầy với các Phật tử. Và thầy cũng xin được cảm ơn các Phật tử, dù không thấy mặt thầy, dù chưa một lần biết thầy, mà cũng đã dành thời gian để lắng nghe, để suy tư và chia sẻ những kinh nghiệm của thầy. Xin cầu nguyện công đức này đến phương pháp giới chúng sanh, đến với chúng ta và mọi người trong đời này đều được giác ngộ và đều được có trí tuệ như Phật. Và chúc các Phật tử trọn vẹn khóa tu, thân tâm thanh tịnh, bồ đề tăng trưởng và quả bồ đề trong tương lai, chóng chóng thành tựu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Hai mặt Phật tử Phúc An Ôi trên Phật tử hỏi nói chuyện nào thường tỏ qua.
Bây giờ xin trả lời với Phật tử là nếu mà sáng mai nay đó thầy sẽ đi tòa đại sứ Mỹ để xin giấy, nếu mà xin được giấy nhập cảnh lại Mỹ đó thì hy vọng là khoảng cuối tháng 9 và trong một ngày nào đó tháng 9 hoặc tháng 10 đó thì thầy sẽ ghé Portland trong vòng 2 hôm hoặc 3 hôm gì đó để thăm viếng, chứ không có thời gian nữa. Thì đó là cái dự tính nếu vào được Mỹ. Nếu không vào được Mỹ thì thầy sẽ mua sẵn vé máy bay từ ở Canada Âu, rồi hẹn các Phật tử, tức là năm 2000 không biết lẻ nào, 2000 thôi. Người ta ngày xưa ta nói rằng có năm 1900 lâu lắc, mà bây giờ nó hết trong 1900 lâu lắc rồi, bây giờ nó qua năm 2000 thì không biết bao giờ lẻ, cho đến khi nào nó chẳng thì có thể gặp lại các Phật tử.
Phật tử nói sao quá, hồi sáng này Phật tử nói là thầy mình yếu chắc chắn qua đâu, thầy có thể nói là từ đó có thể đi đường New York vô, nếu không được nữa thì trở về món đây, trở về ai sẽ qua cái gì đó. Thì ở đó để gặp tòa đại sứ Mỹ và có thể là gặp nó có hai tuần nữa. Thì nhưng mà chắc thường tọa không có chờ đợi được đâu, bóp vé ba đi, bà nói thường tọa đi, chán chờ hai tuần đi. Con bên đây chuẩn bị cái thịt bò lá lốt, chai để đãi thường tọa, mà thường tọa hôm qua rồi đãi ai đi bây giờ. À là cũng nó ăn đây vậy đó, mua sắm sẵn cuốn hết rồi mà không có thường tọa qua là sao đãi đây.
Vậy đó. Chưa nấu mà thầy nghe mùi vậy đó. Phật tử chưa nấu ăn mà thầy nghe mùi rồi.
Thì bên đây còn sẵn Phật tử có hồn tiền và để cúng dường cái sự tọa chứng minh cái tiền cúng dường đó, và để liên lạc cái sự tọa sao, sự tọa ở chỗ nào thì sẽ gửi cái số tiền đó để gọi là một chút tiền, một chút quà, thường thường đó một chút quà cho quê hương, cái này một chút quà để chia sẻ cái sự tọa, một sự tọa chứng minh. Và một lần nữa xin thay mặt toàn thể Phật tử Ngọc Sơn Tịnh Xá cũng như Chư Tăng xin kính thăm sức khỏe thượng tọa và xin tri ân thượng tọa đã vì hoàn cảnh rất là bận rộn mà thượng tọa cũng quan hỷ đã cho Phật tử đã trong khóa tu Phật tử Ngọc Sơn, Phật tử lân cận cũng như trong khóa tu hai thời pháp rất là đặc biệt. Thì tấm thân tình của thượng tọa đã cho Phật tử ở Portland, Oregon, thì nếu mà nói cảm ơn, nói tri ân cũng hết, thì mong rằng một ngày nào đó thượng tọa qua thì Phật tử sẽ được diễn kiến và sẽ nói chuyện nhiều hơn. Và một lần nữa xin tri ân thượng tọa nhiều, chúc thượng tọa trên đường hoằng pháp được thuận tiện và sức khỏe được dồi dào, để cho Phật tử ở các nơi mà được tọa đi qua được ân chiêm công đức và được nhắc nhở và cũng như chia sẻ những cái kinh nghiệm trên bước đường tu nhân học Phật và nhắc nhở để Phật tử sát tánh trên bước đường tu tập cho đến ngày công duyên vãng mãn. Xin thượng tọa quan hệ chứng minh cho.
A Di Đà Phật, xin cảm ơn thầy Minh Thiện và cũng xin cầu cho Phật chứng minh công đức cho Phật tử. Còn cái việc là thầy xin được nói một lời cuối là cũng nói đây cũng là lời tạm biệt luôn, là trong khóa tu các Phật tử ra về, nhưng mà nếu các Phật tử nào mà có tha thiết mà muốn có dịp mà có dọn thử thầy Minh Thiện ra sao đó thì các Phật tử cũng lưu lại cái điện thoại của thầy Minh Thiện để lỡ thầy có tới thầy gọi, chứ không rồi khi thầy tới xong rồi đó là nói thì nhiều nhưng mà thầy tới kiếm một ai không có hết, gọi là đệ tử thì đông mà chở một chuồng dông không có đầy. Thành ra đó ngày nào mà thầy Minh Thiện mà hứa các Phật tử nào hứa cứ nói lần tự nào thầy qua đó, bây giờ thầy Minh Thiện cũng xin được vui lòng là ghi cái số điện tử hai đó, người nào đó để có việc mà lỡ một lúc nào thầy đi lạc mình xuống Phật Lan á thì thầy cũng bốc điện thoại thầy kêu là thầy đã qua tới thì các Phật tử tự dò một chút xíu thôi chứ dòm lâu thì thầy cũng mất màu. Thành ra thầy cũng là xin lỗi các Phật tử là rất tiếc rằng không đến được trong dịp này, nhưng mà Phật tử đã có lòng mà thầy thì cũng có bụng nữa, thành ra thế nào thầy cũng có bụng để dành bụng qua ăn cái món đó là cái bò xúc xắc, bò lò lăn, bò gì đó, đủ thứ bò đó. Thì thầy sẽ qua để mà chia sẻ cái món đó và cũng cảm ơn thầy Minh Thiện đã dùng hết mọi tiện nghi và khả năng hiện có để mà giúp cho thầy nói chuyện trực tiếp các Phật tử mặc dù không thấy mặt, và chuẩn bị chúc các Phật tử chuẩn bị ra ăn một bữa ăn ngon để rồi khóa tu được tiếp tục.
Thì quý Phật tử thấy không, thượng tọa nói là quý vị nên để lại những cái địa chỉ hoặc là khoa liên lạc, nếu thượng tọa qua được thì thượng tọa sẽ trực tiếp liên lạc để gặp gỡ quý vị. Và xin thông báo một điều nữa là thượng tọa gửi 120 cuộc bằng ở đây đó, thì quý vị nào muốn nghe băng của thượng tọa thì xin liên lạc và thầy từ từ sẽ sang. Và thầy đã mua một cái máy gửi hòa thượng là 2,000 đồng, nó đi đi bữa thứ sáu nhưng mà không có ai nhận, thật sự ra có lẽ là nó sẽ trả lời ngày thứ hai nữa. À, nó có gửi một cái thư là nói máy đã tới rồi nhưng mà nó bấm chuông không có người nhận, có lẽ là mình mê tu quá bấm chuông không nghe đó. Thành thử ra thông báo gì để quý vị biết thêm, quý vị nào muốn nghe băng của thượng tọa thì quý vị liên lạc với thầy từ từ thời gian, có nhiều cuộc băng rất là hay. Thì quý vị thấy là thượng tọa bên kia không thấy một Phật tử nào mà ngồi ở trong phòng nói điện thoại mà còn hay nghĩ với thượng tọa dự kiến Phật tử còn nói hay hơn nữa.
Thì còn gì nữa không?
Hả? Phật tử có lợi lắm gì không chứ khi được tòa đi.
À, bây giờ còn cái gì có thể là không thể nó là từ giả được không?
Hả?
Bây giờ
ta thượng tọa ở đây là Phật tử thao thức lắm á, dùng mọi cách để có thể là thượng tọa để qua đây cho Phật tử ấy. còn khao khát gì đó.
Dạ, ai như là
còn muốn thấy dung ngang, nếu mà thượng tọa năm sau đi qua đây sợ mất màu.
À, không sợ năm sau thì nó còn già hơn nữa rồi, thành ra đi không nổi nữa.
Cụ nấu chai muốn nói cái gì với thượng tọa đây nè, thượng tọa nắng là một phút thôi.
rồi rồi cứ nói nữa đi.
Ông xin được gọi chịu khó qua Mỹ ở lại Canada 2 tuần để tiếp chuyến như Mỹ rồi đi qua đây luôn.
Để chịu khó ở 2 tuần mà hãy qua cái đường dây tốt nè.
Mà làm thịt bò lá lốt mà không đãi được á.
Thịt bò lá lốt thì thôi, bây giờ thầy không có thì nhờ thầy Minh Thiện ăn giùm á.
Dạ không, nhưng mà con muốn thầy qua Mỹ ở lại Canada 2 tuần để tiếp chuyến Mỹ rồi qua luôn cho nó dễ hơn chứ.
Thôi được, thôi được, thầy sẽ cố qua, không sao đâu. Cố thôi, còn nó qua được hay không mà cũng tùy duyên nữa, nói chung là mọi thứ do duyên thôi.
Cố gắng quan hỷ ra, tụi con nghe.
Quan hỷ, có gì đâu không quan hỷ. Không có gì đâu buồn. Trời, cảm ơn các
bạn. Ai đi đâu, tụi con nghỉ khỏe.
Ai đi đâu,
tụi con nghỉ khỏe. Pháp thì nhiều.